Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 27 tây tháng 11 năm 2022. Bài chữ ngữ tuần này có tựa đề là tự giác. Thành tâm tu luyện tự khai minh, nghịch cảnh liên hồi chuyển hành trình. Khó khổ bình tâm uyển chuyển tiến, đạo lành đưa rước hồn thanh hiền. Lương Sĩ Hằng. S'éveiller à la connaissance avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel en vue de développer par nous-mêmes notre clairvoyance. Les situations contrariantes continuelles accompagnent notre itinéraire. Dans les difficultés et les malheurs, avec équanimité, avançons en souplesse. L'excellence voie spirituelle accueille notre âme pure et sage. Rồi, qu'est-ce que ça signifie s'éveiller à la connaissance? Tự giác là sao? Chữ này là hồi đó giờ có nghe chưa vậy?
Dạ thưa, có nghe rồi.
Có nghe rồi hả? Thì giờ hỏi coi nghe rồi thì chứ ông thầy muốn nói gì? Mình nghe rồi thì mình hiểu ông thầy muốn nói gì. À, là không hiểu rõ lắm. Rồi đó giờ hiểu sao? Khi mà nghe cái chữ tự giác là theo mình hiểu sao?
Chercher à apprendre.
Hả?
Chercher à apprendre, s'éveiller à la connaissance.
À ouais. Rồi có d'autres suggestions?
Tự giác cái sai lầm của mình
Làm sao? Tự giác cái sai lầm của mình làm sao?
là mình phải chỉnh sửa, mình phải hiểu biết, mình phải thấy của mình mới mình tự giác mình để tu sửa, sửa chữa.
Tự giác để tu sửa ha. Donc faut s'éveiller pour corriger ses erreurs. Rồi gì nữa?
Mình thấy cái tánh hư tật xấu của mình,
Giống như minh tâm kiến tánh vậy hả?
không phải vậy.
Không phải, cho nó khác nhà chỗ nào. Tại minh tâm kiến tánh là thấy cái tánh hư tật xấu của mình đó.
Cái tự giác nó khác, mình tâm kiến thôi, mình tâm
Khác
kiến
chỗ
tánh
nào? Bây
nào đó.
giờ nó khác chỗ nào? Minh tâm kiến tánh là thấy tánh hư tật xấu của mình đó. Rồi bây giờ tự giác nó khác với minh tâm kiến tánh chỗ nào?
Nếu như là minh tâm kiến tánh thì nó phải mình phải đi lên cao, còn tự giác là để mình sửa thôi, thấy không? Tự giác là chỉ để mình sửa thôi, còn cái minh tâm kiến tánh thì nó phải đi lên
Từ minh tâm kiến tánh thì thành gì?
thành Phật.
À, thành Phật mới có minh tâm kiến tánh chứ không phải giỡn nha. Devenir Buddha pour voir tous ses erreurs et ses caractères. Et quand on voit tout, on devient Buddha. Rồi khi nào mình mới tự giác? Ai có thể gọi là tự giác?
Ông Phật tự giác.
Sao ông Phật ông tự giác thì ông làm gì? Tại sao ông tự giác được vậy?
S'éveille dans la souffrance.
Hả?
On s'éveille parmi tous les épreuves de la vie, la souffrance et tout ça, on s'éveille comme ça.
Ça s'appelle s'éveiller à la connaissance. En vietnamien, c'est beaucoup plus profond que ça.
Ah ouais.
La traduction, elle allège trop de sens.
Bảo có nghĩa cái chữ tự giác này nó có hai nghĩa, một tự giác tha giác ngộ,
Tự giác giác tha là sao?
mình muốn tự giác mình phải thanh nhẹ,
À, phải thanh nhẹ hả? Thanh
trước
nhẹ.
phải thanh nhẹ,
Thanh
rồi
nhẹ.
từ từ đó mình phải đi tới thanh tịnh rồi mới tự giác. Nhưng mà cái đường đi nó rất là dài. Muốn thanh nhẹ mình phải quét, cái nghề của mình là quét cái phần trược của mình á, cái đó là cái chuyện rất là phải làm hoài hoài. Cái người nào mà quét sạch nhà đó sợ đem bụi bặm vô nhà nữa lắm, là cái chuyện đó, là cái đó là cái premier pas. Donc je dis que pour arriver à s'éveiller à la connaissance, la première chose, il faut avoir la légèreté de notre conscience. Pour avoir la légèreté, il faut balayer nos choses qui provoquent le désordre dans notre vie, dans notre âme. Donc, c'est à pas qu'on va arriver à rendre la maison, notre microcosme, tellement propre que nous pouvons avoir la lumière dans notre microcosme. Ensuite, pour arriver à Tantan, c'est un autre travail. Et finalement, on arrive à Toya, c'est-à-dire s'éveiller à la connaissance.
Mình thấy tự giác là cũng phải có sự sáng suốt ở trong đó, mới tự giác. Il faut avoir lucidité pour être s'éveiller la connaissance.
Bien sûr, bien sûr. On oublie toujours quelque chose quand on essaie de répondre.
Mình sáng suốt cỡ nào?
Ah oui, cỡ nào?
Cỡ nào chứ ai cũng nói mình sáng suốt được chứ, nhưng mà sáng suốt cỡ nào?
Như ông Phật vậy đó. À, cao lắm. Anh, mình biết cái đường đi như vậy, mà tại vì nó cái đường đi đó ai cũng biết, nhưng phải làm từ từ. Cái gì cũng phải từ từ rồi mới đến. Mà biết cái đường đó, on va se diriger dans la bonne direction, sachant qu'il faut arriver à s'éveiller à la connaissance, c'est un cheminement très long. Donc il faut faire ça avec pas à pas, graduellement, et c'est ce qu'on appelle faire comme à notre niveau, il faut vraiment s'exercer un peu tous les jours pour arriver à ce résultat. Mình phải đào sâu ý, mình phải comment on appelle ça déjà? Comment on appelle? Voilà, là, j'ai oublié le mot en vietnamien. Il faut s'exercer tous les jours un petit peu plus.
Yeah. Donc, giờ mình nghe băng thầy giúp nha.
Yeah.
À, ngày hôm nay chúng ta biết tu, 40-50 người chúng ta ngồi trong căn phòng yên lặng và chúng ta đang sống với luật trời, vì chúng ta đang nung nấu con đường về nguồn cội. Chúng ta muốn tìm một nơi an ngữ thanh nhẹ trật tự để sửa đổi những sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng ý nhất định giải quyết cho chính tôi. Mỗi cá nhân chúng tôi là một, phải đi, phải giải thoát. Thì ta khác hơn người phàm. Có thể chứng minh các bạn là tiên tại trần. Có người gì mà không động loạn, có người gì mà không tranh chấp, không người gì mà không vụ lợi, không người gì mà không hơn thua. Đó là phàm, là tiên rồi, là không phải phàm. Ngày giờ giây phút thiêng liêng này, các bạn đi vào cái tiên giới rồi. Chư tiên đang đổ các bạn, chư tiên đang đánh thức các bạn, chư tiên đã thấy các bạn là từ căn tiên giáng lâm xuống thế gian. Tại sao các bạn lệ thuộc nơi những ý đồ của con ma? Nó bày bạn chuyện này, bày bạn chuyện nọ. Bạn phải giữ trong lành để tiến qua, luôn luôn giữ thanh tịnh. Thanh tịnh là hòa, thanh tịnh là tiếng, thanh tịnh là độ. Một chút thôi, có một cái chữ thôi, đừng có nói giữ ông đó ông Bồ Tát, ông độ, ông làm này, tôi phải chạy theo làm. Không, tôi chưa thanh tịnh, tôi chưa làm được. Tôi có cái pháp trở về với thanh tịnh, tôi trì cái chí làm thanh tịnh, thì một ngày nào đó họ khao khát thanh tịnh, họ sẽ tìm tôi. Lúc đó họ sẽ ngồi xung quanh tôi nói chuyện cho họ nghe. Đó là chứng minh trong hạnh Bồ Tát. Lo gì? Nhiều bạn lo lắm. Tôi muốn tu làm sao như ông Tám, tôi muốn tu làm sao như Thượng Đế. Đừng, tôi làm sao quét sạch những sự dơ bẩn trong nội tâm tôi, những sự ngu muội trong nội tâm tôi, những sự tranh chấp vô lý hơn thua tại nội tâm tôi. Việc nhỏ tôi đã làm lớn và hại thiên hạ, tôi phải chừa, tôi phải ăn năn. Và tôi bây giờ từ bi, bây giờ từ giờ phút này, việc lớn tôi phải làm sao làm cho nó thành nhỏ, việc nhỏ tôi phải biến nó thành không, tôi mới đi tới cái chỗ thanh nhẹ tự giác được.
Ừ, muốn tự giác thì phải làm sao? Đi tới đâu? Muốn đi tới đâu rồi mới tự giác được? Phải đi tới thanh nhẹ mới tự giác được. Mà muốn đi tới thanh nhẹ thì mình phải tu đúng đường của vô vi, là làm sao mình làm chuyện lớn biến thành nhỏ, thì nhỏ biến thành không nó mới thành nhẹ. Khi mà nó còn có là nó không có thành nhẹ, phải biến nó thành không nó mới thành nhẹ. Chỉ có cái không mới thành nhẹ thôi, cũng như không khí vậy, nó thành nhẹ. Mà muốn cái tâm mình thanh nhẹ là mình phải biến nó thành không, là trước hết là phải quét dọn, quét sạch những cái sự dơ bẩn trong nội tâm của mình. Những cái gì mà động loạn hơn thua sân si ở bên trong phải quét sạch nó. Rồi sau đó mình gặp chuyện lớn mình biến thành nhỏ, thì nhỏ biến thành không, rồi mình mới đi tới thanh nhẹ. Còn khi mà mình còn giữ một cái có gì chút xíu trong tâm á, là mình không có thanh nhẹ. Mà mình không có thanh nhẹ là không có thể gọi là tự giác. Donc, Maître a dit que pour s'éveiller à la connaissance, il faut parvenir au pur et au léger. Et pour parvenir au pur et léger, nous avons déjà une méthode qui nous permet d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Et il faut persévérer dans la pratique de cette méthode pour que nettoyer toutes les saletés dans notre fort intérieur. Il faut tout nettoyer. Et en plus, quand on a des problèmes, il faut l'amenuiser, il faut le rendre plus petit et le faire disparaître. Et quand il revient au vide, là, on est léger. Mais s'il y a encore le moindre problème dans notre cœur, on n'est pas pur et léger. On est encore impur et lourd. Donc, on ne peut pas parvenir à l'éveil, à la connaissance. Donc, c'est un terme qui est très élevé. Mais nous, on applique des fois, on abuse un peu du mot pour le ramener à notre niveau. Mais le vrai sens de ce mot-là, c'est l'éveil spirituel, quoi. C'est quelqu'un qui est parvenu à l'éveil. Et c'est l'éveil à la connaissance. Cái người mà tự giác là cái người đã thành đạt mà mới kêu là tự giác. Tại đi tới thanh tịnh et parce qu'il est parvenu à la sérénité. La sérénité, c'est ça représente l'harmonie, représente l'avancement et ça permet de sauver les gens.
Thì bây giờ khoa học cho chúng ta thấy rồi, trong phòng thí nghiệm lấy có một chút xíu, có một hai con sâu mà nó tìm ra cái chuyện của cả triệu triệu con sâu. Thấy không? Tại sao mình không lấy cái này để mà tìm được tất cả cả không vũ trụ? Đó mới là siêu khoa học. Và trong hành trình của mình là siêu khoa học. Tìm trong mình ra thì nó ra tất cả. Nó ra cái nguyên lý của sự cấu tạo vật chất hiện tại. Khi mình tìm hiểu rồi thì đáp số có trong mình mà ra, trong mỗi rất dễ dàng, không bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học này, các bạn học một khóa trọn lành, chứ không phải học lưng chừng đâu. Nhiều khi chán cũng là bài học, vui cũng bài học, mừng cũng bài học, đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết rồi mới vung bồi được cái tâm linh. Lúc đó chúng ta mạnh dạn chỉ trích mình để ảnh hưởng người khác. Tâm dẫn thanh đức ở chỗ đó. Con người tự giác mới ảnh hưởng thế giới được. Còn con người chưa tự giác làm sao ảnh hưởng thế giới, làm sao lập cái gì được.
Đây thầy nói gì?
Tự giác mình mới ảnh hưởng thế giới.
Làm sao để...
mình không có làm cái gì được hết.
Làm sao mà để tự giác?
Tự giác mình faut savoir se critiquer soi-même. Mình biết cái mình thấy rõ ràng ở trong cái tánh xấu của mình rồi đó. Hồi đó mình phải critique soi-même, mình phải
chỉ trích,
chỉ trích mình. Tại vì mình biết cái đường mình đi, mai mốt mấy bạn đạo, mấy người đi theo sau mình đó, họ cũng phải đi gặp mấy cái même experience, mấy cái cũng gặp cái khó khăn đó. Thành mình biết rồi, thành giờ mình phải chỉ trích rồi người ta, ta hiểu ta phải chỉ trích họ. Rồi mà hồi đó mình mới sáng suốt hơn, và hồi đó mình mới được influencer cái là le monde,
ảnh hưởng,
ảnh hưởng
thế giới,
thế giới. Ô là là nghe thấy dễ dàng mà nói không ra tiếng, bực
lắm. Không được, lục căn lục trần nó không có được điêu luyện lắm,
bữa nay nó hơi mệt chút.
Lục căn lục trần nó không có được điêu luyện lắm, thành ra nó ăn nói không xong.
Qua là đúng, bảo nói đúng lắm. Làm sao mà trật được. Il suffit de rien pour qu'on soit perturbé, donc on a du mal à s'exprimer, même au niveau de notre, à notre niveau, dès qu'il y a une perturbation dans notre vie, quelque chose qui nous a fait, nous a perturbé. On perd les moyens et on n'arrive pas à s'exprimer clairement. Même si on a compris, on n'arrive pas à trouver les mots.
Il est perturbé.
Off, des petites choses. Mm-hmm. Ça suffit pour nous amener vers des difficultés non prévisibles.
Nghĩa là
động chút xíu là nó làm cho mình khó nói rõ ràng. Trong khi mình hiểu, mình biết, mình nói không đạt tiếng.
Cái chuyện gì ở thế gian nó cũng làm mình động được ha, nó mạnh hơn mình.
Tout le temps on est perturbé.
La moindre petite chose peut nous perturber.
Ouais. Malheureusement, c'est vrai.
Mỗi chút mỗi động thì bao giờ mới tới thanh tịnh. Si la moindre petite chose nous perturbe tout le temps comme ça, quand est-ce qu'on va revenir à la sérénité?
Con ma nó nhìn người ta nó thấy sáng chứ đâu có thấy, đâu phải tâm tối, nó sợ chứ. Khi nào người nào tâm tối nó nhập cái cột sáng, sáng suốt không có nhập được. Thấy rõ, cho nên chúng ta tu là nó mở sáu cái luân xa đó rồi, nó mới quy hội về bốn châu ra vô dễ dãi. Lục tâm thông nó mới giác, tự giác và giác tha. Thì nó mới tiến về Phật giới được. Nó tự giác mới giác tha. Còn nó không biết nó làm sao nó biết người ta được. Cho nên học, học thầy tướng rồi này cái nào mà khổ, không có sướng lắm. Không biết mình, tánh nóng bất thường mà không ai, không biết chuyện của mình. Mà nói thiên cơ biết ra cũng hay vậy nhưng mà không biết phải không. Vì không nắm chắc. Không
biết
phải không?
Rồi, ở đây thầy nói làm sao mới tự giác? Pour parvenir à quel état avant de parvenir à l'éveil à la connaissance?
Mở sau cái luân xa mới có lục tâm thông vậy đó, mở Moni Châu.
Phải mở lục tâm thông mới đi tới tự giác.
Tâm thông. Tự giác mới tự giác tha được.
Nghĩa là phải mở lục tâm thông là thành Phật rồi, là đệ tử nhà Phật rồi. Rồi khi nào mình mới có được Moni Châu? Donc il faut développer les six chakras namoya Phật pour parvenir à l'éveil et la connaissance. À quel moment on obtient la perle de silence? Khi nào mình mới có Moni Châu?
Ici les sau cái luân xa et lục tâm, c'est la même chose ou non?
Ouais.
C'est la même chose hein.
Lục tâm, c'est les six cendres.
Oui. Psychique. Voilà.
C'est les six chakras.
Luân xa.
Luân xa cũng vậy đó. C'est la même chose.
OK. Moni Châu.
Nhìn sao mình có Moni Châu, trình độ nào mới có Moni Châu? Mình mở lục tâm thông là lúc đó là mô ni châu nó sáng rồi, phần hồn nó ra vô dễ dãi rồi, có mô ni châu là ra được rồi. Còn là perdre le silence, on peut quitter, on peut voyager dans l'autre monde et partout on voit, on va tout voir, on comprend tout, c'est notre âme qui est libérée. Có mô ni châu là đi được rồi, còn có mô ni châu mà còn bị nhốt ở trong này là không phải. Đúng không? Thành ra mô ni châu là cũng là đi tới Phật à. Thành ra hồi đó giờ mình coi lại, mình thấy ông thầy ông nói chuyện của ông nhiều hơn. Nhưng mà nhiều khi ông nói các bạn, mình tưởng mình cũng làm được phải không? Thành ra ai cũng nói tôi có mô ni châu rồi, tôi này tôi kia, nhưng mà thiệt ra không phải. Et quand on réécoute, on voit bien que le maître il part souvent de ses expériences mystiques, mais il dit pas que c'est lui. Il dit que mes amis. Donc après, on croit qu'on peut avoir la même chose, mais non, on n'a pas encore le niveau. Tự giác là mới giác tha, làm sao? Tự giác là mình biết mình không? Mình biết rõ cái công chuyện của mình biết rõ cái chuyện gì nó xảy ra trong cái xứ của mình, trong cái tiểu thiên địa này, là kêu là tự giác. Qu'on voit tout, si on se comprend, on voit tout ce qui se passe dans notre microcosme. Donc on est vraiment éveillé. On est éveillé, ça veut dire on voit tout. Et à la connaissance, ça veut dire on comprend tout. Qu'est-ce qui se passe? Tự giác là mình thức, là mình hiểu được cái tất cả những cái chuyện gì nó xảy ra trong cái tiểu thiên địa, mình biết rõ mình hơn ai hết. Thì lúc đó mình mới giác tha. Giác tha là biết được cái chuyện của người khác. Là lúc đó mình mở huệ rồi, mình sáng suốt rồi. Tự giác là mở huệ rồi, thấy rõ hết rồi, mình mới thấy được chuyện của người khác. Tại sao ông thầy không thấy hết chuyện của mình? Là tại ông đã đi tới tự giác rồi. Quoi, notre maître, il nous voit, nous comprend et nous voit, parce qu'il est parvenu à l'éveil et à la connaissance.
Ici, yaktha, ça ne veut pas dire influencer les autres?
Non, yaktha, c'est hier, c'est comprendre. Ah, c'est-à-dire les autres.
Les autres, oui. On comprend soi-même et dans ce cas-là, on peut comprendre les autres.
Oui, comprendre, ça veut dire comprendre parfaitement, pas comprendre à moitié.
D'accord.
C'est éveiller à la connaissance, et on est complètement éveillé. Et on comprend tout ce qui se passe en nous.
Oui.
On voit nos entités, on voit les citoyens de notre peuple, on voit s'ils travaillent bien, où est-ce qu'ils sont, comment ils sont.
D'accord.
On voit tout.
Oui.
Là mình phải thấy rõ hết trong cái bản thể của mình, chuyện gì xảy ra mình cũng nắm rõ hết. Bây giờ mình đâu có thấy gì đâu, bây giờ nó làm loạn ở trong mình cũng không thấy, mình không biết đứa nào nó hợp với đứa nào nó phá mình cũng không biết, đứa nào suối mình cũng không biết. Là mình không voit pas ce qui se passe en nous, des fois il y a des gens qui se forment des clans à l'intérieur, des groupes, et pour faire la révolte on ne les voit même pas, on ne sait pas qui a fait le semer le désordre, on ne sait pas. Qui fait les protestations là d'ailleurs, on ne sait pas. Yeah. Thấy rõ, mình mù rõ ràng ha.
Giác tha là sao? Giác tha là mình thấy chuyện của người ta.
Hiểu. Hiểu chuyện của người ta. Tại sao ông thầy ông giờ mình không hiểu mình? Ông thấy rõ cái công chuyện của mình. Ông thấy rõ tiền căn hậu kiếp của mình. Tại vì ông đã đạt đó chứ. Cái tự giác rồi, ông mới hiểu được cái công chuyện của mình, ông mới dẫn dắt mình được chứ. Cũng giờ là ông biết mình cái nghiệp quả tới đâu, kiếp này đi tới đâu, làm gì ông biết hết chứ.
Cứ phải biết hết là ông phải tự giác không ông trước?
Tự giác là đạt thành Phật rồi đó. Tự giác là thành Phật rồi. Cái người thường không có nói mình tự giác được. Tự giác là thành Phật rồi.
Thì tự giác là khác hơn là tự giác ở đời. Tự giác là
đời thì lạm dụng cái từ tự giác thôi chứ. Về đạo tự giác là thành Phật rồi. phải thanh tịnh thanh nhẹ nó mới tự giác. Còn mình chưa có đạt tới thanh tịnh thanh nhẹ làm sao tự giác, mình đâu có thấy chuyện gì xảy ra bên trong đâu mà dám nói là tự giác. Có thấy mặt lục căn lục trần của mình chưa? Có thấy rõ mấy con ma trong chưa? Nó xúi biểu mình thấy chưa? Mình đâu có thấy gì đâu, làm sao mình nói mình tự giác được?
Nếu không học thì không cách nào hiểu được cái tự giác.
Hiểu thì mình hiểu đại vậy thôi chứ đâu có trúng.
Dạ hiểu đại. Thì nếu ấy mình hiểu kiểu như đời thôi, mình ví dụ mình
cái đời
là gì, mình tự giác đó. Mình chịu tội, mình chịu tội rồi gọi là tự giác
cái đời. Cái đó là đời thôi, đâu có đi tới đâu.
Dạ đúng rồi.
Mà tự giác kiểu đời làm sao giác tha được?
Dạ tự giác kiểu đời sao giác tha được?
Chuyện mình không biết làm sao biết chuyện người ta.
Dạ đúng rồi. Trước hết mình muốn biết chuyện người ta, mình mới biết chuyện mình trước.
Tại sao người ta nói ông Phật là, tại sao mình nói tự giác mới là thành Phật? Ở trong sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật tới chữ Phật là nói làm sao?
Phật là hiểu chuyện của mình.
Ở trong cái nguyên lý khi mà thầy định nghĩa trên Nam là thập phương Nam lửa bính đinh, Mô là chỉ rõ vật vô hình, A dâm quý gồm thâu nữ thần, Di giữ bình bao báo linh tinh khi thần, Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp tả Phật.
Hay thanh tịnh ở nơi mình.
Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, nó có nghĩa là gì?
Mình nghĩa là phải hiểu mình.
Thanh tịnh ơi.
Là hiểu gì khi mà ông nói Phật hay thanh tịnh ở thân tịnh ở nơi mình thì hiểu sao?
Hiểu chuyện của mình.
Hiểu rõ chuyện của mình. Cho nên khi mà mình đi tới tự giác á, là mình thành Phật rồi. Mình hiểu rõ chuyện của mình. Thấy chưa? Giảng theo mà nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, là đi tới chữ Phật á, là hiểu rõ chuyện của mình là tự giác á. Donc, quand on prend les sens de six mots Namo Yida Phat, on arrive jusqu'au mot Phat. C'est-à-dire qu'on retrouve la sérénité en soi. Et ça signifie qu'on comprend toutes ces affaires. Donc, on devient Bouddha. Et le Bouddha, c'est l'éveiller la connaissance parce qu'il se connaît et il voit tout ce qui se passe en lui. Il y a hiểu rõ hơn không? Đi tới chữ Phật. Mình ra mới tự giác là Phật là vậy đó. Phật hay thân tịnh đó nơi mình. Là ông đi tới thanh tịnh. Ông đi tới tự giác. Thấy không? Ông đi tới thanh tịnh. Ông đi tới tự giác.
Mà thì nghe thằng bé nó nói chuyện giác được chỗ nào? Giác là thanh gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới hiểu nó nhiều à. Cho nên người ta nói tu, muốn tu cái đạo gì cũng được, phải thiền. Thiền là nó phản lặng được, khó áp thần kinh nó mới ổn được, tâm nó mới thức. Cái thiền nhiều cũng có lỗ. Người tu thiền mới thật sự là tu. Còn nói về miệng môi, động loạn về lý thuyết, không phải là tu. Động từ sớ thì không có ổn định, làm sao nó tu? Không thấy rõ chính nó, làm sao nó phát triển? Cho nên chỉ có thiền thì mới đào sâu cái kinh vô từ được. Thiền thét rồi tâm tự thức nhị. Chuyện nên làm và chuyện không nên làm, chuyện cần thiết hay được, không cần thiết là tự thức mới là chân pháp. Chân lý nó mới trọn. Chứ mà lý lượng nói chiều này, chiều kia, chiều nọ, rốt cuộc không có chiều nào thông hết. Chứ thân tình, thay chuyển tâm được bị liên thông. Cuối cùng của nó là sáng thông. Thành tình làm sao? Là khai được ánh sáng, phải thành tình là khai được ánh sáng. nay thiền chút, mai thiền chút, thì trí này càng ngày càng sáng được. Cái trí sáng mình nghe chân lý, tự nhiên nó mở, mở về lãnh vực thanh tịnh, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Rồi, thầy nói gì?
Muốn học đạo nào cũng phải thiền.
Tại sao? Sao muốn tu phải học đạo là phải thiền? Thiền nó giúp cho mình cái gì?
De pratiquer vraiment, c'est pas par la parole. Quand on pratique vraiment, c'est comme ça qu'on peut appeler une méthode quelconque. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque on médite, on pratique une méthode, ça permet de tranquilliser notre cerveau.
Méthode gì? Thầy nói rõ chứ đâu phải nói méthode không?
Học cái pháp luân
thiền
của mình á.
Học thiền là méthode
học
là meditation. Chứ méthode nào bậy bạ đâu có được.
No, bien sûr, je parle de la méditation.
Nói rõ ràng, quand on parle de méthode, ici on parle de la méditation. Quand on veut vraiment pratiquer une voie spirituelle, il faut pratiquer la méditation. Pourquoi?
La méditation permet de apaiser notre système nerveux et notre cerveau.
Mm-hmm.
Ça permet aussi d'apprendre le principe originel. Et puis, on arriverait par la suite de lire le livre sans écriture. On est clair dans la tête. On peut vraiment pratiquer le pardon et l'amour.
Ai nghe được gì khác không?
Ai nghe được là chỗ là phải thiền, tu phải thiền, thiền mới mới đạt được tinh vô tử.
Tại sao mà tu mình phải thiền? Tại sao không thiền, không thiền là không tu được? Pourquoi si on ne médite pas, on ne peut pas se perfectionner?
Thầy nói muốn được đạt kinh vô tự thì phải thiền, còn thiền nó mới được.
Tại sao? Tại sao thiền nó mới được? Tại sao thiền mình mới đọc kinh vô tự được?
Thiền mình thanh nhẹ hơn.
Uh-huh.
Mình sáng suốt hơn.
Mình phải thiền đúng á.
Đúng.
Nó mới đi tới cái phẳng lặng, khối óc mình nó mới ổn định, nó không có bị động nữa. Mấy cái sớ thịt của mình nó cũng không có bị động nữa. Thì lúc đó mình mới thanh tịnh, mình mới sáng suốt được. Mới đọc được kinh vô tự chứ. Kinh vô tự nó không có chữ mà làm sao mình đọc được. Mình không có thanh tịnh làm sao mình đọc được. Làm sao mình thấy được. Làm sao mình hiểu được. Donc pour lire les livres sans écriture, il faut revenir à la sérénité. Et pour parvenir à la sérénité, on pratique la méditation pour laisser tout décanter. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'émulsion, il n'y a plus de perturbation. Il se soulève. Et à ce moment-là, on va sûrement parvenir à la sérénité et à la lucidité. Et à ce moment-là, on va pouvoir lire le livre sans écriture, parce que c'est beaucoup plus difficile, comme il n'y a pas d'écriture. Il faut être serein, lucide, pour pouvoir voir, comprendre. Giác là sao? Trong này thầy nói giác là sao? Điều kiện để giác là phải làm sao?
Phải thanh tịnh.
Thanh nhẹ, thanh tịnh nên mới giác. Pour avoir la connaissance, il faut être pur et léger et serein pour parvenir à giác. Rồi mà trước khi giác á, là mình phải có một cái giai đoạn khác, là giai đoạn nào? Avant l'éveil à la connaissance, il y a une autre étape. C'est laquelle?
Phải trật tự.
Nãy trong này thầy nói làm sao?
không có, đừng có động à.
Không có động làm sao?
Mình phải đào sâu cho, không có problem, mình phải đào sâu cho tự thức á.
À, phải tự thức. Donc il y a l'éveil, s'éveiller spirituellement. Phải tự thức rồi mới đi tới giác được. Còn mình không thức á, mình không thấy cái chuyện đó là sai á, thì mình không có đi tới cái giác được. Giác là biết rõ hết ở bên trong. Thành ra cái giai đoạn trước á, là phải đi tới tự thức. Tự khi mà mình tự thức á, hồi nãy thầy nói làm sao? Khi mà mình tự thức á, mình thấy cái gì?
Mình không có lý luận chuyện không cần thiết á, mình chỉ khai triển đừng đi bên á, đừng
khi mà mình thức á, thì mình hiểu rõ chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Thì con s'éveille spirituellement, on voit qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. C'est ça la difficulté dans notre vie de perfectionnement. On mélange tout. Et on n'arrive pas à identifier les choses nécessaires à faire et les choses non nécessaires. Vous voyez, hein? Vì trong cái cuộc sống của mình, mình có thấy rõ những chuyện gì cần thiết và những chuyện gì không cần thiết không? Hay là nhiều khi mình vẫn còn nhầm lẫn?
Si, des fois oui.
À, ơi, tại vì mình chưa có thức. Khi mà mình thức rồi á, là mình thấy rõ, là mình phân ra rõ ràng cái nào hữu ích cho phần hồn và cái nào là sự lôi cuốn của thể xác. Quand on parvient à s'éveiller spirituellement, on voit bien les choses nécessaires et les choses non nécessaires. Nécessaires à quoi? Les choses nécessaires à l'évolution de l'âme. De quoi a besoin l'âme?
Sérénité.
Phần hồn nó cần cái gì?
An tịnh.
Nó cần sự yên tĩnh, sáng suốt.
Légèreté.
Để cho nó trở về thanh tịnh. Nó cần, trước hết là nó cần sự yên tĩnh, chứ thanh tịnh đâu có. Nó cần cái sự yên tĩnh. Rồi nó dễ cần. Oui, c'est faut qu'il reste sur place, il faut pas qu'il bouge trop. Nó không có được động quá, chạy đi đây đi đó là động. Thầy nó phải ngồi yên một chỗ. Maître a dit, il faut s'asseoir sur place. Faut pas trop bouger. Ngồi yên một chỗ á, thì mấy cái phần hồn nó mới bị bớt bận rộn. Il n'y a pas de choses à préparer, il n'y a rien. Donc, l'âme est légère. Lúc đó nó mới tập trung cái luồng điện nó lại, nó thiền. Thành ra nó cần cái sự thanh nhẹ. Thì cái xác thì nó cần cái gì? De quoi a besoin le corps?
Le repos.
Hein?
De temps en temps, le repos aussi, hein?
Oui, parce
que il a besoin d'agitation, de. C'est la vie, c'est le mouvement. Il a besoin de se déplacer.
Repos. Repos, thì có giờ ăn giờ ngủ.
Oui, đừng có mắt nằm quá.
Le repos, il y a les heures de sommeil, il y a les heures de repas et les heures pour manger.
Hein? Il faut pas trop
l'être, mais en dehors de ça, le corps, il nous pousse à faire quoi? En plus de ces choses minimales.
Oui, aller chercher des choses inutiles. Tu sais, courir après, par exemple, le shopping ou... aller danser, tout ça, des trucs en dehors de pour l'évolution de l'âme quoi.
Thì cái phần xác này là nó là phần xác là trong đó nó có lục căn lục trần, nó có cái vía. Nó bày biểu mình ra nhiều chuyện đời lắm. Nó phải đi đây đi đó nó mới vui, nó ngồi ở nhà nó buồn lắm. Quand il reste isolé et très triste. Mà cái người mà ta biết trở về thanh tịnh đó, ở nhà ta vui lắm. Ta không có thích đi.
Rồi.
Thấy rõ không? Quelqu'un qui est revenu à la sérénité, il est très heureux d'être seul. Pour méditer et pour travailler. Quelqu'un qui ne s'est pas encore revenu à la sérénité se sent triste. il a besoin de voir des gens, de voir de toutes sortes. On voit bien le niveau d'évolution de l'âme. Il arrive à maîtriser ces entités qui ne réclament plus. Parce que si l'âme il peut rester seule sans être triste, ça veut dire qu'il a déjà enseigné à ces entités. Donc, ils ne font plus de suggestions. Est-ce qu'on peut aller ici ou là? Ça, c'est parce qu'ils font encore des réclamations. Nó không có đòi hỏi nữa. Còn nếu không là lâu lâu nó cũng nhắc. Ở nhà buồn quá. Đi đây đi đó. À, đi kiếm người này, đi kiếm người kia. Đó là lục căn lục trần. Nó đòi hỏi những chuyện không cần thiết. Mà phần hồn không có thức tâm làm sao vậy nó. Si l'âme n'est pas éveillée comme moi... Elle peut éduquer ces entités ignorantes. Ils sont encore plus ignorants que nous. Et si l'âme est ignorante, il ne peut pas enseigner aux autres. Nếu mà phần hồn vẫn còn tâm tối, không có thức tâm, làm sao mà dạy được cái đám ở dưới này? Thì nó đề nghị gì mình theo cái đó. Quand ils proposent des choses, on va suivre dans leur sens. On ne sait jamais le dire stop. Hay là không? Thành ra cái sự thức tâm nó quan trọng. Mình tu là một chuyện, nhưng mà mình có thức tâm không? On médite, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on arrive à s'éveiller de temps en temps? C'est ça qui est important. Nếu mà mình tu mà mình không có giờ phút nào thức tâm, thấy rõ những cái sự mà sai lầm đó, những cái sự mình làm những chuyện không cần thiết là những cái sai lầm đó. Thì bao giờ mình mới tiến? Mà muốn tu thiền thật sự là phải ngồi yên một chỗ ở nhà tu. Si on parle de pratiquer la méditation, je veux dire rester sur place pour pratiquer, il ne faut plus bouger. Ça, c'est la méditation. Et le Bouddha, il s'est éloigné du monde terrestre. Il s'est isolé dans la forêt pour rester sur place et méditer. Et nous, maintenant, on médite le soir, mais dans la journée, on bouge trop. Donc, on fait des deux choses contradictoires. Donc, on ne peut pas parvenir à la sérénité plus rapidement parce qu'on fait des choses contradictoires. Si on est obligé pour vivre, aller travailler, là, c'est une obligation. Mais en dehors de ça, on a du temps libre et on continue à bouger. Ngoài cái việc mà mình phải sinh sống, mình đi làm, kiếm ăn thì cái đó bắt buộc rồi. Nhưng mà ngoài cái giờ đó, mình lại làm cho cái cho nó động thêm, cho mình bận rộn thêm. Thì bao giờ mình mới tìm được cái sự thanh tịnh. Mà mình tu thiền mà mình không có thanh tịnh thì cũng chẳng đi tới đâu. Không có đạt tới cái sự thanh nhẹ thì mình cũng chẳng đi tới đâu. Là mình chứng tỏ là mình chưa có quét sạch cái sự dơ bẩn trong nội tâm của mình. Ça prouve qu'on n'a pas bien nettoyé à l'intérieur de soi-même. Pas assez. Thành ra thầy mới nói chỉ có người tu thật sự là phải thiền. Thiền mới thật sự là tu. Nhưng mà thiền kiểu nào mới là thật sự là tu. Thiền lơ mơ là không phải thật sự là tu. Maître a dit, quelqu'un qui pratique réellement la voie de perfectionnement, il doit faire la méditation. Mais faire comment la pratiquer comment la méditation? Si on pratique la nuit et dans la journée, on fait des choses contraires, ce n'est pas pratiquer la méditation. Le tu thiền, nó phải thanh nhẹ, phải thanh tịnh. Không có làm cho cái gì mà bày cho động loạn là nó không có chấp nhận. Bày cho bận rộn thêm là nó không có chấp nhận. Quelqu'un qui pratique réellement la méditation, il n'a pas besoin de préoccupations terrestres, il limite au maximum. Thành tâm tu luyện tự khai minh. Làm sao? Le premier vers. Avec sincérité, exerçons-nous au perfectionnement spirituel en vue de développer par nous-mêmes notre clairvoyance. Donc, il faut, si on pratique le perfectionnement, il faut s'exercer. Pourquoi on doit s'exercer? Pourquoi on utilise le mot s'exercer? Tại sao mình khi mà mình nói tu là phải luyện? Thường thường ta nói tu hành, tu luyện. Tại sao phải luyện?
Parce que c'est pas quelque chose d'acquis. Il faut faire ça tous les jours. C'est comme un exercice. C'est-à-dire qu'il faut le faire et le refaire jusqu'à ce que nous pouvons contrôler vraiment notre action pour pouvoir bien méditer. On n'arrive pas du premier coup. C'est comme toute chose, ça demande du travail, de l'endurance et du temps. Mình phải tu luyện tại vì mình không có làm được liền hay một cách hay đúng đắn. Mình phải làm từ từ để cho nó tăng lên cái khả năng mình làm cho đúng. Thành cái đó cái chuyện gì cũng vậy. Mình muốn làm cho được, cho tốt, phải làm hoài hoài. Mỗi ngày làm chút, mà làm cho đúng đắn. Rồi mới là hồi đó mới nói là tu luyện. Luyện.
Làm sao cho tu luyện đúng đắn?
Faut apprendre. Tout d'abord, connaître vraiment comment faire.
Làm sao biết là mình làm cái đó đúng hay sai?
Mình có mấy cái clip dạy mình làm thiền hoặc cái gì cho đúng, mình đọc hoài, mình coi coi, mình controle coi coi mình có làm trúng, tại vì lâu lâu mình làm rồi mình làm trật hồi nào mình không hay. Il faut tout le temps vérifier si on est sur la bonne voie, si on fait, parce que quelquefois au fur et à mesure du temps on risque de dérailler un petit peu, donc on n'est plus dans le vrai et on n'arrive pas à faire correctement.
Bây giờ mình muốn tự kiểm trước hết, mình phải có cái gì mình mới tự kiểm được. Pour pouvoir se contrôler de quoi on a besoin.
Le sáng suốt.
Không đủ.
Không đủ.
Sáng suốt, mà sáng suốt làm cái gì mới được. Bây giờ mình muốn hành, mình muốn kiểm coi mình hành có đúng không, rồi mình làm sao, mình phải có cái gì.
Faut avoir un repère, c'est-à-dire regarder les clips.
Như khi mình giờ mình cũng không hiểu sao.
Voilà, là on est foutu. Non, on peut demander des conseils. Par exemple, si on fait et puis on a des amis pour qu'ils vérifient un petit peu si on fait juste.
Il faut maîtriser sa méthode. Comprendre parfaitement.
Muốn kiểm cho đúng thì phải kiểm mà lục trang toàn bên trong mình, nó có làm với mình không, đồng hành với mình không.
Bây giờ mình nói cái pháp trước. Bây giờ mình nói cái pháp trước thì trước khi tu ha, mình nói kiểm về tu là khác. Bây giờ mình nói kiểm về cái pháp là coi nó có thực hành đúng không. Mình muốn kiểm là mình biết, phải nắm rõ cái tình hình, mình biết cái nào đúng, cái nào sai, hiểu rõ từng cái chi tiết một, thì lúc đó mình mới kiểm mình được chứ. Bây giờ mình nói kiểm mà đâu có thấy gì đâu, làm sai không biết mình sao kiểm. Mình không biết cái nào đúng, cái nào sai, làm sao mình kiểm. Quand on ne maîtrise pas la méthode, on ne peut pas se contrôler, on ne sait pas qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, pourquoi c'est faux. Phải nắm vững cái phương pháp công phu của mình, phải hiểu rõ từng cái chi tiết, comprendre tous les détails. Pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux. Ça demande beaucoup, déjà beaucoup de travail.
Bien sûr.
C'est facile à dire qu'on peut se contrôler, mais si on contrôle, c'est un contrôleur qui ne voit rien, ça sert à rien. On dit kiểm mà không thấy gì hết, cũng như không à. Thấy không? Phần hồn mà nó không biết gì hết, nó kiểm rồi, nó không có gì, tout va bien. Mọi sự đều tốt hết, không có gì để, không có gì sai, không có gì sửa, rồi làm sao luyện. Luyện là mỗi ngày phải điều chỉnh một chút, mới kêu là luyện. Chứ mà luyện làm hoài mà cứ trật hoài đâu có phải là luyện. Vẫn làm mỗi ngày nhưng mà không có thấy mà tiến bộ gì hết, không có thấy điều chỉnh cái gì hết. Còn cái người luyện á, là người ta phải điều chỉnh mới kêu là luyện. Là nó biết rõ, nó học thêm, nó biết rõ à, cái này phải làm như vậy mới đúng nè. Phải làm mỗi ngày, phải ráng làm cho làm thêm cho nó đúng đúng vậy nè. Thì nó mới có tiến. Còn mình luyện mà mình nói ngày nào cũng như ngày nấy, làm hoài mà trật hoài không hay, đâu có phải là luyện. Cái là luyện càng ngày nó càng sai thêm á. Nhiều khi mình làm sai, mình làm riết nó thành cái thói quen, cái càng ngày nó càng sai thêm, đâu có trúng gì đâu. Làm sao mà nói tu luyện, tu là sửa, Luyện là phải làm cho nó đúng tới cái mình muốn đó, là mình phải hiểu rõ thế nào là tu. Mình tu, mình muốn tu, mình muốn sửa thì mình phải thấy cái sai của nó mình mới sửa được. Nói về cái phương pháp công phu là mình muốn thấy cái sai của mình trong phương pháp công phu là mình phải hiểu rõ cái phương pháp mình từ đầu tới đuôi, hỏi cái chỗ nào mình cũng cắt nghĩa được. Đó, cái đó là hiểu. Còn hỏi tới mình không biết á, là cái đó mình chưa có hiểu, là cần phải học nữa thì mới đi tới tu luyện. Mà thành tâm là bỏ hết cái tâm sức của mình vô cái trong cái việc đó mới kêu là thành tâm. Chứ làm sơ sơ, tối làm đại, sơ sơ có rồi kêu là thành tâm, đâu có thành tâm. C'est qu'on dit avec sincérité, c'est qu'on met toutes ses forces dans cette tâche. Pour être serein. Sinon, on ne peut pas dire qu'on a la sincérité. Et ces deux conditions nous permettent de nous développer à la clairvoyance. Thì mình làm như vậy, tu luyện kiểu đó nó mới càng ngày càng tiến thì mới đi tới sáng được. Còn mình cứ tà mà tu sai hoài á, thì đâu có bao giờ mà đi tới cái sáng được. Trí mình không có mở. Mình nghe chân lý mình không hiểu. Et quand on écoute les paroles de vérité, on ne comprend pas. Parce qu'on ne se développe pas la clairvoyance. Nghịch cảnh liên hồi chuyển hành trình. Les situations contrariantes continuelles accompagnent notre itinéraire. Nghịch cảnh liên hồi. Tại sao ở dưới thế gian này nghịch cảnh liên hồi?
C'est nécessaire pour notre développement, pour notre évolution. On a besoin tout le temps de mauvaises situations dans la vie pour nous éveiller et puis pour progresser. Parce que sinon, si tout baigne bien, on ne fait rien, on reste toujours comme à notre niveau. On a perdu du temps. Nếu mà mình không có gặp nghịch cảnh là mình không có học bài được, không có tiến hóa được. Mình cái gì mình cũng dễ dãi quá, nó không có khi nào mà nó đi tới đâu. Phải gặp cái chuyện khó khăn đằng mình lướt qua mình mới tiến được từ từ.
Nghịch cảnh là cái gì của mình?
Nghịch cảnh là mấy cái souci trong đời mình, préoccupation của mình. Gặp cái chuyện mà mình không contrarié, on est contrarié.
Nghịch cảnh là thầy của mình.
Pardon?
Nghịch cảnh là thầy của mình.
Ah oui, cảnh là thầy của mình.
Hoàn cảnh là cái gì? Hoàn cảnh là cái gì?
Là ân sư.
Ân sư.
À. Hoàn cảnh là ân sư. Ai dạy mình bây giờ? Nở mình bây giờ, ai dạy mình bây giờ? Hoàn cảnh nó dạy mình. Les situations sont nos maîtres. De plus, les situations contrariantes nous éduquent beaucoup pour nous faire éveiller. Tại vì không có nghịch cảnh đó, mình khó thức tâm lắm. Parce qu'on a du mal à s'éveiller si on n'a pas de situation contrariante. On se laisse aller. La vie est cool. Comme un fleuve tranquille, donc on laisse couler.
Ah oui.
Hein? Dễ dãi quá thì mình thả lỏng, mình không có cố gắng, mình không có thấy được cái sự sai của mình. Cho nên ông trời ông mới có cho nghịch cảnh liên hồi. Là liên tục, không có bao giờ mà không có nghịch cảnh hết. Nghịch cảnh trong tâm mình ngồi mình vậy. Nhưng mà ở trong tâm này nó nổi loạn là nghịch cảnh đó. Khi mà trong này nó biểu tình, nó đòi cái này, đòi cái kia là nghịch cảnh đó. Đâu có hòa đâu, đâu có thuận đâu. Hả? Trong bản thể mình á, tụi nó biểu tình, nên đưa bản thể nó đòi cái này, đòi cái kia. À, phải làm cái này, phải làm cái kia, đó. Cái đó là nghịch cảnh đó. Mà mình không có thấy á, là mình cứ để nó biểu tình hoài. Thấy nguy hiểm chưa? Nó làm cho phần hồn ăn ngủ không yên. Phải thỏa mãn những cái yêu cầu của tụi nó. Ils font des manifestations pour exiger l'âme à répondre à leurs besoins. Sinon, ils manifestent tout le temps. Ça, c'est une situation contrariante. chuyển hành trình. C'est grâce à ces situations contrariantes qui fait mouvoir dans, sur notre itinéraire. Ça nous fait bouger et évoluer sur notre itinéraire. Nghĩa là nhờ những cái nghịch cảnh đó cho nên mình mới chuyển và mình mới tiến. Trong cái hành trình của mình muốn chuyển để tiến thì phải có cái nghịch cảnh nó đẩy mình đi từ cái này tới cái kia. À. Khó khổ bình tâm uyển chuyển tiến. Dans les difficultés et les malheurs, avec équanimité, avançons-nous en souplesse. Khó khổ là cuộc sống của mình á, nhiều khi có những cái hoàn cảnh khó mà nhiều khi mình phải chịu khổ nữa. Dans notre vie, nous rencontrons des difficultés et de la souffrance. Yeah. À travers les situations contrariantes, des fois on a des difficultés de toutes sortes et de la souffrance. Et face à ça, nous devons garder l'équanimité. Uyển chuyển tiến là sao?
Uyển chuyển tiến là avancer avec la notion de l'eau, c'est-à-dire avec souplesse. Lorsqu'on est confronté à une situation difficile, il faut trouver le parcours qui soit souple pour contourner la difficulté et faire comme l'eau, c'est-à-dire avec souplesse.
Là mình phải theo cái thủy tánh.
Thủy tánh.
Thủy tánh để uyển chuyển. Khi mình gặp cái chuyện khó khăn đó, thì mình phải cái tìm cái phương tiện nào để cho mình vượt qua được. Nó kêu là uyển chuyển tiến. Còn nếu mà mình thấy đó, mình cứng đơ đó, mình không có tìm phương chuyển đó, thì mình không có tiến được. Thành ra nước đó, khi mình đổ xuống đó, thì nó chỗ nào mà nó chảy được là nó chảy à. Chỗ nào nó bị chặn đó, thì nó chạy đường khác. Qu'on verse l'eau à un endroit et cherche l'endroit où il peut passer. Quand elle est bloquée, elle cherche un autre moyen pour passer ou avancer. Et nous aussi, quand on est bloqué, on a des difficultés, des obstacles, on cherche à contourner les obstacles pour avancer. Đạo lành đưa rước, hồn thanh hiền. L'excellence voie spirituelle accueille notre âme pure et sage. Đạo lành đưa rước hồn thanh hiền. Cái đạo lành là cái đạo thanh nhẹ. Đưa rước, đưa mình đi, đưa mình trở về nguồn cội. Và mình đi tới trên thì có người rước mình. Cái hồn mình nó thanh nhẹ và nó trở như là người hiền. Et luôn luôn có ân sư, có binh sư đón rước. Il y a toujours des maîtres dans, à chaque niveau. Ils sont toujours prêts à nous accueillir. Et cette voie spirituelle saine qui nous amène à ces endroits, à ces sphères plus légères, il y aura des maîtres spirituels qui sont toujours prêts pour nous accueillir. Câu thứ nhất hỏi quy hồi đạo tâm là sao? Thưa, quy hồi đạo tâm là tự dứt lòng tham muốn, không còn chủ kiến, hòa ái thương thân với tất cả mọi người, phát triển tâm từ bi và tận độ, kể thức giác tâm tu, xét rõ mình và xét rõ mình, tâm tu thanh tịnh, tự làm thinh. Chẳng còn loạn động tâm bừng sáng, thơ thới tâm thành tự cảm khinh. Quy hồi tâm đạo là mình trở về với cái tâm đạo, là lúc đó là dứt bỏ những cái lòng tham muốn. Là ở thế gian cái tham là cái đứng đầu. Không tham cái này cũng tham cái nọ, cái gì cũng muốn có. Chứ không có chịu cái không. Khi mà cái người mà trở về không là không còn tham muốn gì nữa. Muốn là muốn có thêm. Et sur terre, on a toujours l'avidité, on veut toujours posséder, avoir plus, et on ne veut pas revenir au vide. rồi mình dẹp luôn cái chủ kiến của mình á,
rồi em câu số 4 luôn anh Bảo. Thơ thới tâm thành tự cảm thinh
à.
Câu số 4 á, thơ thới tâm thành tự cảm thinh.
Thơ thới tâm thành, thơ thới là nhẹ nhàng á, tâm thành tự cảm khinh, khinh là nhẹ đó.
Ủa, khinh là cũng nhẹ nha.
Khinh á, khinh khí cầu á, biết khinh khí cầu không?
Dạ dạ. Em tưởng là khinh khí.
Biết khinh khí cầu không?
Dạ.
Nhờ cái khí nhẹ để ba lô.
Ba lô là.
Đi Mongolia.
Voilà, Mongolia, je cherche le mot. Mongolia.
Mongolia. Nó bình thường.
Không còn chủ kiến, je cherche le mot tout à l'heure, non?
Chủ kiến là c'est quelque chose qu'on croit qu'on a toujours raison, qu'on est dans le juste, dans le vrai.
Ouais.
C'est la subjectivité.
Qu'est-ce que c'est la subjectivité? C'est qu'un qui, Kawa?
Joukien.
Joukien, ah d'accord. Joukien. Subjectivité.
Donc on abolit les subjectivités. On ne dit plus qu'on a toujours raison. Quand on dit qu'on a toujours raison, on ne peut pas évoluer.
C'est
bloqué. Khi mà mình còn chủ kiến là mình không có tiến hóa được, là bởi vì mình cho mình cũng là đúng, là đạo là vô cùng, cái sự điều chỉnh tiến hóa nó vô cùng, làm sao nói nó đúng được, đúng là đúng lúc đó thôi, chứ mình phải thấy nó không đúng nữa thì mình mới tiến được.
Bien sûr.
Hỏi tình cảm là gì? Thưa, tình cảm là một tập quán gần gũi và lưu luyến. Đôi bạn quen nhau đi tới chỗ cưới gả mà tự động xa nhau thì không sao tránh khỏi sự nhớ nhung, kể cả con thú nuôi trong nhà như chó mèo. Xa nhau cũng phải có một thời gian thương nhớ, đó là luật tự nhiên của sự sống, của nhân sinh, sống còn của nhân sinh. Từ trường vẫn được liên tục nhắc nhở nhau, người tu thiền được gặp Phật một lần thì đó rất khó quên. Vô vi, người tu thanh tịnh thì rất khó quên chính mình. Từ từ khai triển lĩnh vực thanh tịnh thì mới có cơ hội ngộ đạo, liên tục phát triển và xây dựng tâm thân, tự dẹp bỏ tánh hư tật xấu. Kệ tu hành thanh tịnh chẳng mưu cầu, tiến hóa tâm linh rõ ý sâu. Đời đạo song hành tâm đạt đạo, thực hành chất pháp rõ nhiệm màu. Sống ở đời thì mình gần nhau thì mình có cái tình cảm. Ở quen với nhau rồi á, thì khi mà xa nhau á, thì tự nhiên nó buồn, nó nhớ. Sur terre, le fait de vivre ensemble, ça devient une habitude de vivre ensemble, d'être rapproché. Donc il y a des sentiments d'attachement. Et quand on s'éloigne, on quitte quelqu'un, on se sent triste. Et il y a des sentiments d'attachement, des pensées, même les animaux domestiques qui vivent avec nous. Quand ils nous quittent, on a toujours mal. Người mà được gặp Phật một lần thì rất khó quên. Chỉ có ông thầy, ông nhẹ, ông mới lên trời, ông gặp Phật cho mình, sao mình gặp Phật được. Quand Pâques de rencontrer le Bouddha, il n'y a que maître, notre maître qui est léger, donc il a pu accéder au monde du Bouddha pour le rencontrer. Nous, on n'a pas cette chance. On n'a pas ce niveau. Et quand on a vu le Bouddha une fois, il a du mal à oublier. Et quelqu'un qui est serein, il a du mal à oublier lui-même. Il pense toujours à développer sa sérénité. Là khi mà mình được trở về với thanh tịnh, tự nhiên mình không có hướng ngoại nữa, thì lúc đó mình chỉ lo khai triển cái sự thanh tịnh của mình thôi, mình không có lo chuyện khác nữa. Còn mình chưa về được đó, thì nó sẽ bị lôi cuốn. Hỏi quý yêu trời thì phải quý yêu làm sao? Thưa quý yêu trời thì phải thực hành trật tự và đứng đắn, sẽ tự cảm thấy vô giới hạn trong tâm thức. Bước tiến không bao giờ bị tắc nghẽn, luồng điển trên bộ đầu lúc nào cũng nghiêm chỉnh và mở rộng. Tự cảm thức chiều sâu của Thượng Đế là vô cùng thâm sâu, lúc nào cũng giúp đỡ con ngài tiến hóa theo nghiêm luật mà phát triển. Kệ, cảm thông nguyên lý chuyển nơi nơi, thực hiện tâm tu chẳng có rời, có không không điều dứt khoát, không buồn không hận quý yêu trời. Donc si on veut aimer Dieu, il faut pratiquer de façon ordonnée et juste, correctement. Et à ce moment-là, on voit qu'on n'a plus de limites dans notre conscience. Il n'y a plus de blocage. Et notre flux d'énergie s'ouvre largement. Et on comprend la profondeur de Dieu. C'est pour quelqu'un qui a pu développer le sommet de la tête. Cái đó là cái người đã khai thông khối óc bộ đầu rồi đó mới cảm nhận được cái vậy. Cảm nhận là mình tiến tới vô cùng, cảm thức được chiều sâu của Thượng Đế. Lúc đó mới là thật sự quý yêu trời. Thực hành trật tự và đứng đắn mà phải thêm nhiều kiếp, nhiều năm nữa chứ không phải là bao nhiêu đó là đủ phải không? Hỏi muốn dứt khoát thì phải làm sao? Thưa muốn dứt khoát thì khỏi lòng tham thì phải dẹp bỏ tập quán xấu của chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội tiến tới thanh tịnh của nội tâm. Kệ, thật tâm dứt khoát hành trình đậm, giải tỏa phiền ưu chẳng lòng vòng. Khai triển chân hồn tâm thức giác, một lòng giải quyết chẳng chờ mong. Si on veut être déterminé, il faut abandonner les mauvaises, nos propres mauvaises habitudes pour avoir l'occasion de progresser vers la sérénité de notre fort intérieur. Thật tâm dứt khoát hành trình động. Si on est sincère, on doit être tranché avec le parcours perturbé. On dissipe les ennuis et les chagrins et on ne tourne pas en rond. Nous développons notre véritable âme dans l'éveil à la connaissance. Et de tout cœur, on va résoudre sans espérer. Si on espère mais on ne fait rien, on n'avance pas. Là, on résout tous les problèmes pour avancer. Mình phải dứt khoát hành trình động. Nghĩa là bây giờ mình hồi xưa mình chưa có biết tu, thì mình đi theo cái hành trình động, lúc nào mình cũng động. Bây giờ mình không, mình dứt khoát cái tâm mình không có muốn cái hành trình động nữa, mình muốn trở về thanh tịnh. Giải tỏa phiền ưu chẳng lòng vòng, mình giải tỏa cái gì phiền ưu nó tới mà ở dưới này nó đề nghị tầm bậy tầm bạ là mình giải tỏa liền, không có lòng vòng đi theo nó nữa. Rồi mình giải tỏa được, khai triển chân hồn trong thức giác, thì mình trở về mình khai triển cái phần hồn sáng suốt của mình. Trong cái sự thức giác, mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình. Mình sửa, một lòng giải quyết chẳng chờ mong. Nhất quyết là phải giải quyết cho xong những cái sự mà lộn xộn bên trong này. Không có mong ai giúp đỡ hết. Hỏi quy y tam bảo là sao? Thưa quy y tam bảo là gìn giữ nguyên lý sanh tồn của trời đất như tinh khí thần. Tinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư hợp với tinh ba của vũ trụ mà tiến hóa. Thuận chiều mà sống, phần hồn sẽ được dịp tiến hóa đến vô cùng tận, là một nơi rất tốt đẹp và tươi sáng. Kệ, thân tâm tự hiểu trí phân minh, nguyên lý trời ban một thể hình, gió nước tràn đầy tâm quy một, khí thần đầy đủ xét hành trình. Còn réunir les trois joyaux, c'est l'énergie de l'essence séminale, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle, qui va rejoindre le vide et s'harmonise avec la quintessence de l'univers. Et comme ça, on évolue dans le bon sens. Et l'âme aura l'occasion d'évoluer jusqu'à l'infini. Hein, khi mà mình giữ được tinh khí thần, hein,
mình... thần quần hư là sao ạ?
Quần hư là nó trở về không á. Thì bây giờ mình ở dưới thế gian này mình có tinh khí thần, ông trời ông có cho mình tinh khí thần, có tinh đó, có chất tinh đó là nó để nó nuôi sống, và nó nhờ cái chất tinh đó con người nó khỏe mạnh đó, thì lúc đó mình cái khí mình mới mạnh. Thành ra mấy người mà sanh đẻ nhiều là mất nguyên khí là vậy, yếu đi, thở nó yếu lắm. Còn mấy người mà không có dục nhiều thì cái nguyên khí nó mạnh, khi mà họ thở nó mạnh lắm. Rồi cái khí nó mới hóa thần. Cái khí, nhờ cái khí điển nó mạnh, con người nó mới đi tới cái thần thức sáng suốt. Và cái thần thức sáng suốt, cái luồng điển nhẹ đó nó mới hòa hợp với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ. Khi mà nó nhẹ thiệt nhẹ, nó mới hòa với luồng điển của càn khôn vũ trụ, thì nó mới, lúc đó nó mới được tiến hóa tới vô cùng tận. Quand on a de l'énergie, assez d'énergie de l'essence séminale, on est en bonne forme, on a un bon souffle. Et grâce à ce bon souffle, on va le transformer en énergie spirituelle pure et légère, qui ensuite va s'harmoniser avec l'univers. Et ça, on peut évoluer jusqu'à l'infini. Thân tâm tự hiểu trí phân minh, nguyên lý trời ban một thể hình, gió nước tràn đầy tâm quy một.
Qu'est-ce que ça veut dire? Gió nước tràn đầy.
Gió nước ở trong cái bản thể mình thành thành bởi cái gì? Comment Dieu a constitué notre corps? Ông trời ông cấu tạo cái thân của mình bằng cái gì?
Nước, lửa, gió, đất.
Bằng tứ đại là nước, lửa, gió, đất. Le notre corps est constitué à partir des quatre grands éléments. L'eau, le feu, le vent et la terre. Gió, nước tràn đầy, tâm quy một, ça veut dire on a tout ce qu'il faut. Có gió, có nước, đầy đủ hết. Tâm mình quy một là hợp nhất lại, quy nhất, không có bị phân tán nữa, kêu là cái tâm quy một. Notre conscience n'est plus dispersée, éclatée, parce qu'on a tout ce qu'il faut.
Kunba, tu as dit de c'est la quintessence, n'est-ce pas?
Tâm gió nước tràn đầy, tâm quy một, khí thần đầy đủ, xét hành trình. Như khi mà mình giữ được ba báo linh đó, thì lúc đó mình biết cái hành trình của mình nó tiến tới đâu. Thành ra chữ nào là giữ bền bao tam bảo, quy tam bảo là cái chữ nào trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật?
Chữ gì?
Gì? Gì là cái gì? Trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó nói chữ gì là cái gì?
Gì giữ bền ba báo linh tinh khí thần.
Gì là giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Hỏi: muốn giữ tâm thanh tịnh thì phải làm sao? Thưa, muốn giữ tâm thanh tịnh thì không nên xía vào chuyện của người khác, của người, thì mới rõ mỗi vị trí đều có phận sự của chính nó, mà nào sắc nấy rất rõ ràng. Không nên bỏ vị trí của chính mình, can thiệp vào vị trí của người khác, tạo động cho chính mình mà không hay, đổ thừa là trời xanh, càng giấy động lại càng rắc rối. Kệ khó tu khó tiến chẳng an ngồi, than khổ vì tâm không biết thôi. Vật lộn với đời không thành sự, ăn năn sám hối tự mình thôi. Comment faire pour garder le cœur serein? Pour garder le cœur serein, il faut pas s'immiscer dans les affaires des autres. Et là, on va comprendre la position de chacun et la responsabilité de chacun. Chaque couleur a sa position. Et nous ne devons pas oublier notre propre position. Lorsqu'on intervient dans les affaires des autres, nous créons des perturbations à nous-mêmes sans le savoir et on rejette la faute sur Dieu. On a de plus en plus de perturbations et de complications. C'est ainsi à vos chiens. Là người tu thanh tịnh là phải ngồi yên, không có xía vô chuyện của ai hết. Phần ai nấy lo, mỗi người có một phận sự, một bài Phật riêng. trong cái vườn cây ấy, cái bông nào nó có cái màu sắc của nó có cái sự tiến hóa của nó, thì nó lo cái sự tiến hóa của nó thôi. Còn mình có cái sự tiến hóa của mình, có cái vị trí của chính mình. Vị trí của mình là gì?
Revenir à notre position de mère et s'occuper de nos entités. Mình là chủ nhân ông, mình phải lo dạy giúp đỡ lục căn lục trần.
Chủ vị trí của mình là chủ của cái tiểu thiên địa này, c'est le maître de ce microcosme. Donc, doit pas s'immiscer dans les affaires des autres, parce que cela va créer des perturbations à nous-mêmes. Phần ai này lo. Có tu có tiếng chẳng an ngồi. Khi mà mình xen vô chuyện người khác là khó tu khó tiếng, chẳng an ngồi là tại mình bị động á. On s'immisce dans les affaires des autres, on a des difficultés à nous perfectionner et à avancer. Et on ne peut pas s'asseoir tranquillement. Than khổ vì tâm không biết thôi. Nous plaignons parce que notre conscience ne connaît pas. Et on se bat avec la vie et ça n'amène à rien. Il faut se repentir. Et de nous-mêmes, nous allons quitter ces choses-là. Nguyên nguyên thiền giác là sao? Thưa, người tu thiền soi hồn lâu ngày tự cảm thấy giác phần hồn ngồi giữa trán gọi là sơn định. Nhập định nơi đó thì mới thật là tu. Hồn xuất ra vô dễ dãi, phân minh rõ rệt bất cứ việc lớn hay việc nhỏ của bản thân. Thực hành đứng đắn, chẳng còn nuôi dưỡng sự khó khăn như người phàm tục. Mưu mô lật gạt và tin những sự không thật. Kệ nguyên lý thâm sâu chuyển thật thà, thực hành chất phát chẳng gần xa. Nguyên nguyên mùi đạo trong thức giác, khó khổ không lo giữ thật thà. Thì tuần rồi mình có nói phần hồn nó lên sơn đình nó ngồi đó. Thì bây giờ mình hiểu rõ là cái khi mà phần hồn lên đó nó ngồi là nó thiền hoài thôi. Mà muốn lên đó là cái phần hồn nó đã đi vô đi ra dễ dãi rồi, nên mới lên đó nó ngồi được. Donc, thì lúc đó nó thấy rõ hết cái chuyện gì trong bản thể của nó, thấy rõ để ngồi trên đó mà.
Vì Moni Châu mở rồi phải không?
Mở rồi mới ra vô được.
Ừ.
Thành Phật rồi, mới lên nó ngồi thiền hoài, mới kêu là thiền giác. Còn mình ở dưới này chưa có đi tới thiền giác, mới thiền định chút xíu thì mình chưa có định.
Định chưa định nữa.
Thành ra mình lên trên đó là lúc nào cũng nhập định 24/24 mới kêu là thiền giác. Thì khi mà ông Phật ông làm xong rồi ông lên đó ông ngồi hoài, lúc nào ông cũng nhập định, thành ra ông biết rõ chuyện gì xảy ra trong cái bản thể này, là ngồi trên xương đình là thấy rõ hết. Thấy không? Thì lúc đó thì cái lúc nào ông cũng làm đúng hết, nuôi dưỡng không còn nuôi dưỡng sự khó khăn như người phàm. Ở dưới là người phàm, mà lên đó ngồi là hết phàm rồi. Khi mà cái phần hồn nó bị giam trong tim ấy là người phàm. Khi mà phần hồn nó thoát ra được, nó lên trên cái sơn đỉnh nó ngồi ấy, là nó thoát phàm rồi. Còn làm thì quitte le corps, le cœur terrestre, c'est-à-dire quitte le monde du profane, il va s'asseoir au milieu du front pour méditer tout le temps, c'est-à-dire déjà libéré, il peut entrer et sortir facilement. Il voit tout ce qui se passe dans son microcosme. Rồi, hết rồi. Các bạn muốn hỏi gì thêm không?
Anh bảo cho em hỏi.
À, chị hỏi gì? Chị Dân hỏi gì?
À, một người chết bao lâu thì mới nhờ bạn đạo cầu nguyện được hả anh Bảo?
Chết là cầu nguyện liền chứ.
Cầu nguyện liền được hả?
Đó, chết là cầu nguyện liền đi. Chứ trong lúc đó nó lạnh lẽo lắm, mình cầu nguyện cho nó thì mình gửi điện cho nó liền chứ lạnh lắm à.
Tự vì cái cô mà kỳ rồi bị đột quỵ, cái hôm thứ tư thì thứ năm thiền đường nhà em sinh hoạt, cái bạn đạo nhờ cầu giùm. Cái chú MC ấy, chú nói mới vừa chết không có cầu được, phải đợi.
Ở đâu hỏi ông nghe đó đâu? Ông đã hỏi ông nghe cái đó đâu? Chứ sao mà mấy người mới nói bậy bạ nó hỏi nghe cái đó đâu? Lúc đầu làm gì có cái vụ mà chết rồi phải chờ mấy ngày mới cầu nguyện, tầm bậy tầm bạ. chết rồi, cầu nguyện liền, chứ lúc đó anh ta lạnh rồi, người ta đi rồi, người ta qua cõi bên kia là thầy nói lạnh lẽo lắm, thì mình gửi cái đuổi, luồng điện của mình sưởi ấm cho họ.
À.
Chứ đâu có phải mà chờ, lý do gì chờ?
Không biết, em cũng không hiểu nữa, nói hồi đó giờ em cũng đâu rành mấy vụ đó, tự vì cái bạn vô đạo nào đó gửi biểu em là nhờ hôm đó sinh hoạt, nhờ đúng cậu rồi. Dùm.
Cậu liền chứ đâu có ai chờ, ông kia ông nói chờ, hỏi ông tại sao chả chờ. Cái ông mà nói phải chờ đó, ông mà chế, hỏi ông có tại sao phải chờ, thầy nói đâu, tại sao phải chờ, nói phải nói rõ ràng, phải hiểu tại sao chứ, nói mà nói không hiểu gì hết đâu được.
Thì vậy mình anh em không biết nên em mới hỏi anh thử cho chính đó. Xác là phải như nào.
Không là phải cầu liền chứ đâu có, không có lý do gì mà phải chờ hết. Mình cầu mình gửi cái điển để sưởi ấm cho cái người chết, thầy nói cái người chết nó ra khỏi nó hết cái dương khí rồi, nó lạnh lắm.
Dạ. Yeah.
Mình ra mình cầu để mình sưởi ấm cho họ nhận liền. Bây giờ ông vậy là ông kia ông muốn cho bà đó run một thời gian đã rồi để cầu nguyện.
Rồi, còn một việc nữa. Trong lúc cái người đó gửi cho em cái biểu là cầu nguyện xong rồi nói là thầy sửa điển cho cái cô đó, rồi thầy nói là cô đó được cấp tiến hóa cấp 2.
Cái đó là mê tín mà chế nữa, muốn nói gì nói à. Đâu có gì làm bằng chứng đâu. Bây giờ ai nói gì cũng được, nói ông bà đó thành Phật cũng được vậy. Nói bà thì ai nói cũng được hết, nói bậy là ai nói cũng được hết á. Mà nói đúng là khó nói. Mà nói bậy thì dễ nói, ai nói cũng được, trình độ nào nói cũng được hết, nói bậy mà. Còn đi des bêtises, on peut le dire à n'importe quel niveau peut dire des bêtises. Mais pour dire les choses justes, il faut avoir le niveau. Voir, faut avoir des connaissances. Các bạn đạo ở đây chắc biết hết rồi, cái chuyện xảy ra tuần rồi tại Việt Nam biết hết rồi phải không?
Không, tôi không biết.
Không biết hả? Không biết hả? Biết không biết hả?
Không, không biết.
Không biết hả?
Quá sống chung ở Mộc Châu cách Hà Nội 200 cây số đó, có biết chưa?
Dạ chưa.
Chưa biết hả?
Dạ.
Ai chưa biết?
Ở đây là biết, chưa biết em.
Chưa biết hả?
Dạ, dạ.
Chị đang phỏng vấn, chị té thì chết luôn.
Vậy để giờ cho coi video chút nha.
La femme il a exprimé en direct, il est tombé, elle est mourir tout de suite.
Ah bon, c'est quoi comme nouvelle? Moi je suis au courant de rien.
Tu es au courant de rien, Julien?
Oui, j'ai pas eu connaissance de tout ça.
Attends, je vais vous montrer les dernières nouvelles du Vovi.
Ah.
Parce que ça a créé un nom de choc dans le monde du Vovi. Donc, il vaut mieux que vous soyez au courant pour que vous pouvez rester calme.
Ouais.
Parce que jusqu'à maintenant, quand on va au congrès et au séminaire, donc il y a maître qui couvre, qui assure nos déplacements depuis aller-retour, c'est ça?
Mm-hmm.
Hein?
Oui.
Et là, apparemment, c'est plus le cas. Rồi, để tôi đẩy cái này qua.
Hôm nay mình sẽ điều cho Đức Tổ Sư Nhân Đức Tài kính chào quý bạn đạo. Mình xin phép đọc cho một cái bài thơ. Chúng ta đã cho một tràng pháp tay đi ạ. Dạ. Khai mở trong thực hành có khác nghề với việc nói lý thuyết. Dạ, sư xin chia sẻ câu kiến khai mở trong thực hành chắc chắn một điều là khác với việc nói lý thuyết. Bởi vì khi mà mình khai mở trong thực hành, cái người mà khai mở trong thực hành
thì đầu điều đầu tiên hết sẽ đi sâu vào cái gặp của người, cái người đối diện với mình đó, có một cái mình có một cái sự truyền cảm đến với cái người đó, và khi mà mình khai mở trong thực hành rồi đó thì mình nói ra bất cứ một điều gì, một cái khía cạnh nào của việc thực hành đó thì nó cũng rất là thực tế, nằm trong cái phương pháp pháp lý vô vi của mình. Và khi mà mình khai mở tâm thực hành đó thì mình sẽ giúp cho cái người đối diện của mình, giúp cho cái người đối diện của mình cảm nhận được
rồi. Coi rồi phải không?
Cái bài đó là ai vậy?
Bạn Đạo ở Bình Dương.
À. Sao mà
Sương của
Thượng Phú. À, tên gì?
Sương, cô Sương.
Ngọc Sương hay là gì?
À, không phải, cái cô đó tên Sương, Đào Thị Ngọc Sương.
Đào Thị Ngọc Sương à. Ở Bình Dương phải không?
Dạ.
Đang giữ khóa sống chung mà đang ở trên khán đài đang phát biểu mà té xuống cái chết luôn.
Xin thưa con, bảo xin thưa con.
Xin mời đẹp nha.
À.
Khóa cơ sư chết hôm thứ mấy vậy Dân?
Chết hôm thứ tư.
Thứ tư phải không? Đúng rồi. Hôm thứ tư.
Thì mẹ khơi đi rồi.
Vậy. Rồi đó giờ đâu có bao giờ chết ở khói sống chung.
Sao nói chuyện con thấy khỏe mà đâu có kỳ đâu.
Mà chết ở khói sống chung mà chết trên khán đài cho nên mới có quay phim. Chứ nếu mà chết ở dưới thì đâu có quay phim được.
Anh bảo nhưng mà người giống vậy thì người ta đang hướng thượng thì chắc là lên luôn phải không anh Bảo? Hay sao?
Thì cái đó thì cái tùy theo cái trình độ của cái người tu học. Thì bây giờ mình ở đây mình tu là mình sửa soạn cho cái cuộc ra đi đó. Cái đó là cái cuộc ra đi. Thành ra mình thấy cái đó để cho mình thức tâm. Bon, il y a deux choses. La personne qui est partie, c'est une chose. Nous, on a assisté à ça. Ça doit nous éveiller spirituel. Nhà cái người đi rồi á, là cái phần của họ phải không? Cái phần của người còn lại á, là phải nhìn cái đó để thức tâm, học hỏi cái bài gì đây. Thì mình thấy rõ là ông trời á, ông mỗi người á, ông mình xuống trước khi mình xuống đây á, ông đã sắp sẵn cho mình rồi cái cuộc sống như thế nào và cái cuộc ra đi như thế nào, chết như thế nào, chôn như thế nào, cái đó là có sự sắp đặt rồi. Thì mình không có nói tới cái vấn đề đó, mà cái phần của phần hồn ra đi á, là ăn thua mình. Lúc mà mình còn sống á, mình sửa soạn được tới đâu thì mình ra đi á, cũng như bây giờ mình ở đây mình lo mình học đạo về cái kiến thức á, cho phần hồn á, thì cái đó nó là cái hành trang của mình, là những cái gì mà mình còn thâu thập vô được á, mình mang theo. Rồi cái trình độ thanh nhẹ của mình tới đâu, cái trình độ thật của mình tới đâu thì lúc đó mình sẽ về cái giới đó. Rồi nếu mà mình có tội không có tội á, thì cái đó là mình qua Minh Cảnh Đài nó sẽ dắt đi qua đó vòng mới biết là mình có phải ở lại hay là mình đi luôn. Thì nó có nhiều chuyện lắm chứ không phải là chỉ có lúc đó hướng thượng là đủ, là nó cả nguyên cái cả một cái sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình chứ không phải là chỉ giây phút đó thôi. Nhưng mà mình nếu mà mình có sửa soạn ra đi á thì cái chết của mình nó sẽ khác nữa. Cũng như mình nói kỳ trước á, mình nói là thầy nói là những người có thành tâm tu học đó thì lúc mà ra đi đó, là để hai cái tay trên ngực á, niệm Phật á, bình thản ra đi. Nhưng mà cái đó đâu phải ai cũng làm được. Như từ cái trường hợp này đâu có thời giờ mà để tay trên ngực. Thành ra cái người mà thầy nói mà có thành tâm tu đó, thì cái chết đó, thì lúc đó nó sẽ được diễn ra một cách là thanh nhẹ hơn. Nghĩa là cũng như đang nằm rồi sửa soạn ra đi, người ta biết, người ta mới để tay trên ngực để người ta đi luôn. Cái đó là cái trình độ nào đó mới được như vậy. Mình nói để biết vậy thôi, chứ có nhiều trường hợp đâu có làm được. Cái này bất đắc kỳ tử vậy, đâu có thì giờ đâu mà sửa soạn. Thấy không? Thành ra mình phải hiểu rõ như vậy á. Thành ra cái cuộc ra đi thì mỗi người đều có cuộc ra đi hết rồi. Thì cái phần của chị Sương là chỉ ra đi trong cái giây phút đó này, mà nếu mà đi được mà bạn đạo ở trong khoa sống chung mà biết cầu nguyện liền cho chị thì đỡ cho chị, thì chị cũng được sưởi ấm. Còn cái vụ mà lên cõi nào là cái đó tùy theo cái ông trời ông tính sổ phải không? Tại lúc đó là tính sổ rồi.
Chắc trong khóa sống chung người ta niệm Phật cho bà cũng nhiều mà. Người ta niệm Phật nghĩ đó, ai cũng ngồi niệm Phật.
Hả? Cái gì? Cái gì vậy?
Nói là ngồi mình đi khóa sống chung á, ngồi trong cái phòng họp đó, người ta cũng niệm Phật vậy.
Rồi sao?
Thầy cũng bả lực nhẹ phần nào không?
Thì nếu mà hứng tâm về bả thì bả nhẹ chứ. Nếu mà họ ấy... Thì được nhẹ chứ. Nếu mà người ta không hướng tâm sao bà nhẹ được. Nếu mà người ta bấn loạn người ta không có hướng tâm về bà sao bà có điểm nhẹ được. À, nếu mà người ta bấn loạn người ta động loạn người ta hất hết hồn làm sao mà gửi thanh điển được.
Qu'est-ce que tu nous as montré comme image d'un congrès?
C'est un séminaire qui se passe la semaine dernière dans le nord du Vietnam. Et il y a une pratiquante qui est en train de répondre à une question sur l'estrade et elle est tombée subitement. Je crois que c'est une crise cardiaque, elle est décédée. Quoi.
Ah, d'accord.
Tu as vu la dame tomber?
Oui, j'ai vu, pour ça je m'étonnais qu'il y ait aussi un congrès, je ne savais pas où c'était. Voilà.
C'est un séminaire. Bon, il y a les choses que les pratiquants peuvent se demander, c'est jusqu'à maintenant, Maître a dit quand il était là, hein, que quand on va au congrès, au séminaire, on est protégé. Quoi. Khi mà còn thầy, nha, bây giờ thì mình không biết nha. Khi mà còn thầy á, là mấy trăm bạn đạo, là cả ngàn bạn đạo đi dự đại hội là khóa sống chung á, đều đi rồi về bình yên hết. Nó có cái sự bảo vệ đó. Nhưng mà sau này thì mình không có biết được cái chuyện này nó xảy ra đó, là mình không có thể nói được tại vì mình không biết. Cái gì không biết thì nói không biết chứ đừng có chê. Là không biết nó có cái gì không biết. Cái sự bảo vệ nó còn tới đâu là cái gì mình không hiểu. Cái này cái gì mình không hiểu thì mình không hiểu. Nhưng mà cái bài nào mình cần thức tâm thì mình phải thức tâm thôi. Nghĩa là cái sự thức tâm của mình là thầy có dặn. Thì bây giờ nếu mà mình nghe lại thì thầy cũng có dặn là thầy mới biểu mình ngồi yên một chỗ lo tu là vậy đó. Thì bây giờ cái xuất hiện của cái COVID-19 này là nó cũng là giúp cho mình thức tâm nhiều lắm. Là ông thầy không có cho mình đi đâu, nên ông giới hạn hết mà không phải cho mình không. Mà cho cả toàn thế giới là muốn cho người ta bớt đi cái sự động loạn. Không có di chuyển nhiều quá. Ở đâu ở đó đi. Thì người tu là dễ thức tâm hơn. Là mình ở nhà mình có chuyện làm rồi. Chứ đâu phải mình như người ta ở nhà không biết làm gì. Ở nhà thì mình thức tâm, mình biết bao nhiêu chuyện để mình làm. Thành ra cái qua cái cơn thiên cơ sàn sảy này á, thì ông trời ông đánh thức mình rất là nhiều. Thành ra mình không có muốn những cái sự bận rộn. Giờ mình mới hiểu rõ cái sự bận rộn là cái gì và cái thanh nhẹ là cái gì. Cái thanh nhẹ là cái gì và cái sự bận rộn là cái gì. Nghe không? Cái nhàn hạ, mình tu cái pháp này để đi tới nhàn hạ, không có bận rộn nữa. Cái tâm nó phải nhẹ. Còn mà bây giờ mình bận rộn lo cái này lo cái kia, lo nhiều chuyện quá thì cái tâm nó không có thể nào mà nhàn hạ được hết. Nó đi tới cái chỗ bận rộn. Thì qua cái bài học này theo tôi thức tâm được là tất cả là phải mình phải trở về nhàn hạ. Trước tôi cũng hiểu cái này. Tôi lo tôi tổ chức cái này, tổ chức cái kia nọ, mà khi mà học qua cái bài này đó mình mới thấy rõ à, không phải con đường tôi không phải vậy. Mình phải thức tâm sửa đổi cho mình, đi theo cái đường cũ hoài mà mình không có thức tâm làm sao mà mình sửa đổi mà mình tiến hóa được. Thành ra mình phải ngồi một chỗ mình tu luyện nhiều hơn thì nó tốt hơn. Thì ông thầy cũng có dặn trước rồi, nhưng mà đâu có ai mà chịu khó mò coi ông. Coi những cái lời giảng của ông dặn mình cái gì. dặn nhiều lắm, căn dặn đủ thứ, nhưng mà tại mình không chịu nghe thôi. Nghe không? Thành ra mình làm những chuyện mà rắc rối, mà chỉ không có ích lợi gì bao nhiêu. Tại vì muốn học đạo là phải học liên tục, không phải lâu lâu học lại một lần là học đạo. Học đạo là phải liên tục, tại nó nhiều chuyện để học lắm mà. Mình học một lần xong mình nhớ được, mình học mỗi tuần mà nhiều khi hỏi lại mình còn không nhớ, mà nói chi mà mình học lâu lâu mình học một lần sao mình nhớ được. Rồi rốt cuộc mình đều quan phí thời gian thôi chứ không gì. Lâu lâu gặp nhau thường thường để chơi vui chơi nhiều hơn. Thì
vậy khóa sống chung của Đức là anh đâu có tham dự phải không?
Không, tại vì bữa hôm bên Đức có gọi qua đây hỏi tôi coi bên này có ai tham dự khóa sống chung không. Tôi nói bên này thì phần lớn già hết rồi, tôi không biết có ai tham dự nữa không. Tôi thì chắc chắn là tôi đã nói trước là tôi không có tham dự, mà tôi cũng không có tổ chức, mà tôi cũng sẽ không tham dự. Tại vì cái đó không ích lợi gì hết, nó học trao chui vui chơi vậy thôi. Chứ nếu mà học đạo là phải mỗi tuần, biết bao nhiêu chuyện để cho mình học, mình đào sâu. Mà bây giờ mình mất hết cái điển của mình, mà khi di chuyển nó cũng phải lo, cũng phải sửa soạn, cũng phải đủ thứ bận rộn hết, thì có cái phần hồn nó đâu có được thanh nhẹ. Mình tới đó là nói chơi cho vui vậy thôi, chứ về hỏi có thu độc từ cái gì không, chắc chắn là cũng không còn gì. Bây giờ mình mới hiểu chuyện đó, hồi xưa mình không hiểu. Qua cái cơn ông trời sàn sảy thì mình mới hiểu là cái chuyện gì là thật, cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Hồi xưa có thầy thì khác. Có thầy thì những cái khóa sống chung hay là những cái đại hội rất cần thiết. Tại vì tới đó là cho bạn đạo gặp thầy chung luôn một lần. Và thầy ban những cái lời giảng sáng suốt cho mình để mình học. Tại mình ngoài ra mình không có dịp gặp thầy. Bây giờ bạn đạo gặp nhau mà để tổ chức cái này kia là chắc chắn là không có mặt tôi rồi. Có nhiều chỗ cũng mời tôi rồi nhưng mà tôi cũng từ chối hết rồi. Thành ra bên Đức không biết họ tính làm gì, mà theo bên này thì không biết có bạn đạo nào muốn đi không? Có bạn đạo nào muốn đi khóa sống chung bên Đức không? Để tôi báo cho họ, để tôi báo cho họ biết, để họ dự trù thêm một hai chỗ.
Dạ tôi không.
Không có à? Không có ai muốn đi hả?
À? Nguyệt không biết chứ Nguyệt không
đi. Nếu ai muốn đi cho tôi biết để tôi báo cho họ. Tại bữa ổng họ hỏi tôi nói bên này cũng lớn tuổi hết rồi, cũng không biết làm sao. Nếu ai muốn vui trong những cuộc vui đó thì cũng đi gặp bạn đạo cho vui vậy thôi. Rồi Dân còn hỏi gì nữa không?
Dạ, còn cái vụ mà người ta đồn nói chú Khương Bủ Giỏ gì đó, cho anh Bảo nói liên thông với thầy gì đó.
Thì bây giờ mấy người mà muốn nói những cái chuyện mà mình không kiểm chứng được đó, thì ai cũng có thể nói được. Mình phải nhớ vậy là mình không có hoang mang tới những cái gì mà người ta nói. Người ta nói là chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Bây giờ họ có liên hệ được với thầy hay là họ xuất hồn hay là chuyện của họ. Thấy không? Mình tu là mình lo chuyện của mình thôi. Còn chuyện họ nói gì thì kệ họ. Ai cũng có quyền nói. Ai cũng có quyền nói là mình được cái này được cái kia. Mà cái đó là chuyện của họ, đâu phải chuyện của mình. Thành ra mình khi nghe những cái tin đó mình đừng có quan tâm, cái đó thuộc về rác. Mình bỏ ngoài đi, kệ nó. Nó nói gì nói kệ nó. Ai được người đó nhờ, ai không được người đó sẽ bị xử thôi. Nói gì đâu. Bây giờ thời buổi nhiều lắm. Thời buổi này nhiều lắm mà nếu mà mình theo mấy cái tin đó không, riết mà mình động loạn, mình phân vân nó vô ích. Để thì giờ mình niệm Phật đi, ai muốn nói gì nói, ai muốn tin gì tin, chuyện của họ. Còn người nào mà còn mê tín này thì nghe cái gì cũng tin, nghe cái gì cũng chạy theo hết đó, là tiêu thôi chứ mình đâu có làm gì được. Mình là chỉ biết quay về lo học đạo, rồi lo thiền, lo tu, lo tập trung cái luồng điển mình lại, không có nên rước những cái rác đó vô, cái đó thuộc về rác. Thì người nào mà nghe ta thức tâm là ta biết rồi, ở cái trình độ này cỡ nào, như thế nào, hồi xưa giờ mình biết cái quá khứ vị lai, mình biết là cái hành trình của người đó trong cuộc vi mình biết rồi thì mình đâu có để ý nữa. Nếu mà thật sự mà sáng suốt là đã giúp đỡ biết bao nhiêu người rồi. Người ta khỏi cần nói, khỏi cần quảng cáo. Tu không cần quảng cáo. Thấy không? Nếu mình đạt được cái gì khỏi cần quảng cáo. Ông thầy ông có rất nhiều mà ông còn không dám quảng cáo mà. Ông nói các bạn không cho ông đâu nói ông đâu. Ông nói tự giác giác tha là ông nói ổng chứ ông đâu phải nói với mình đâu, mà ông nói các bạn không, ông đâu bao giờ ông xưng ông được cái gì đâu. Mà mình tu không có gì hết, mình xưng lung tung là biết không có đúng rồi.
Dạ, tại vì cái vụ cái cô đó rồi cái em cái nói cái chú đó nói nên em mới hồi đó giờ em chẳng giờ nghe ai nói vậy nên mới hỏi anh thử coi.
Thôi, bây giờ mấy cái đó bây giờ mình hiểu rồi, qua cái bài học này mình hiểu rồi, cái gì ngoài ta để ngoài ta, ai muốn nói gì nó không biết mà nói bậy thì rất nhiều. Mà nói bậy thì ai nói cũng được hết. Nói ẩu thì ai nói cũng được hết.
Dạ, rồi em cảm ơn Bảo.
Thì nó cũng là bài học. Cái chuyện nó xảy ra gì cũng là bài học, nhưng mà mình phải phân tách để cho mình thanh tịnh, mình hiểu rõ, chứ không có để cho mình bấn loạn thêm. Đúng không? Thành ra cái nhiều người coi cái này thì người ta cũng bị hơi sốc một chút, nhưng mà không sao. Chuyện gì nó cũng có số mạng hết trơn. Còn cái chuyện của mình, mình nhìn những cái cảnh đó mình phải thức tâm như thế nào, cái đó là chuyện của mình. Còn cái chuyện cái người đi là mãn khóa thì phải đi thôi. Muốn ở lại thêm một giây ông trời cũng không cho ở. Nhưng mà có lạ cái là cái này nó cũng hơi lạ, là nó xảy ra tại một cái khóa sống chung mà trong lúc mà đang phát biểu trên trên khán đài, cái đó mới là lạ. Cái đó là một điều.
Người ta nói là tại vì lúc vô khóa sống chung là cái người tổ chức không có sinh thổ địa gì đó nên mới bị vậy, có không anh Bảo?
Cái đó mình không biết họ làm sao, mình đâu có dám nói. Thì giới chỉ có người đó thì họ thức tâm thì họ biết. Cái tâm họ như thế nào thì họ biết thôi, chứ mình đâu có biết. Người ta đồn thì mình đâu có tin được. Thấy không? Người ta thì giờ ai cũng có thể đồn được hết. Nhưng mà cái đó chuyện người nào, người làm thì người đó biết. Thì đương nhiên nó phải có cái gì chứ không phải tự nhiên. Tại vì hồi đó giờ không có xảy ra. Mà bây giờ nó xảy ra như vậy là có cái gì thay đổi rồi. Có thể mình không biết được. Không biết thì không dám nói thôi. Thấy không? Mình không biết là không có bảo đảm. Không phải bảo đảm là ai cũng có thể quyền tổ chức khóa sống chung, ai cũng có quyền làm đó. Nhưng mà như thế nào? Thì giờ kết quả mình thấy như vậy thì mình biết như vậy thôi. Nó không phải như hồi xưa nữa.
Dạ, tự vì thường khóa sống chung thường có các vị thiên liêng gì đó bảo hộ hay sao sao đó.
Cái đó thì lúc mà còn thầy á, thì cái đó mình dám bảo đảm 100%. Từ ngày thầy đi thì cho tới nay thì những khóa sống chung mình cũng có xin thì cũng không đến nổi. Không có gì mà quan trọng xảy ra. Nhưng mà kỳ này xảy ra vậy là chắc nó có cái gì mà mình không biết thôi. Chắc có cái gì mà mình không biết thôi. Thì mình không biết thì mình không nên nói mà cũng không nên bàn. Là hay nhất là mình không nên nói mà cũng không nên bàn tại mình không thấy. Nhưng mà phải có cái gì. Phải có cái gì chứ không phải là không phải tự nhiên vậy đâu. Thì người ta có thể suy bàn, người ta có thể suy tính, mình không biết được. Và nhiều khi có thiệt mình cũng biết. Chỉ có người nào làm người đó biết thôi.
Nhưng mà anh cũng có người nói là tu vô vi là không có chết, bất đắc kỳ tử. Chuyện đó có đúng không anh Bảo?
Cái đó tùy theo cái số mạng của mọi người. Chứ đâu phải tu vô vi, ai cũng xưng tu vô vi. Cũng xưng là tu vô vi mà tu như kiểu nào. Nếu mà tu đứng đắn, tu thành tâm, tu học đàng hoàng nó khác. Còn mà mình tu mà mình mang tiếng tu mà mình không có tu đàng hoàng nó khác. Thành ra ai cũng có xưng tu vô vi được, vô chỉ ngồi thiền nói tôi tu vô vi là tôi được cái này được cái kia, đâu phải vậy. Ông trời ông cũng tính sổ chứ đâu có phải là ông tính. Ông trời ông cũng tính sổ chứ, mỗi nhân mỗi quả, nhân nào quả nấy ông tính hết chứ, đâu phải mình vô mình ghi danh rồi mình nói tôi giờ tôi tu vô vi tôi được bảo vệ cái này cái kia, nào không có. Nói vậy là chưa hiểu đạo. Đâu phải dễ mà xưng nói là mình là tu vô vi, chắc gì mình tu đàng hoàng không? Chắc gì cái tâm của mình là vô vi không? Đâu có gì bảo đảm đâu. Thầy nói người thành tâm tu học thì được. Thì lúc đó nằm chết một cách bình thản là không có chết bất đắc kỳ tử, người ta có từ giờ sửa soạn cho phần hồn ra đi. Cái cuộc băng mà bữa hổm cho nghe đó là người tu vô vi là lúc chết á, thì lúc đó bình thản còn có thì giờ niệm Phật mà. Còn có thì giờ để hai tay trên ngực mà. Thì đó nó khác rồi. Đó là chết một cách là bình thản, có sửa soạn, có thì giờ sửa soạn. Còn chết bất kỳ tử thì mình đâu có thì giờ sửa soạn. Thì cái đó là cái nhân quả của mọi người á, thì mình không có dám phán xét cái chuyện đó. Nhưng mà mình nhận thấy là nó có khác biệt. Người mà tu đàng hoàng, cái chết thọ cũng khác nữa. Thanh thản, bình thản, ra đi. Còn mà đi mà bất tử vậy đó, cái phần hồn nó cũng hoảng hốt. Mà thầy nói người đời nhiều khi chết vậy chứ không biết được ra. Cái phần hồn nó phải quậy quậy trong một thời gian nó mới ra được. Nó không biết đường đi. Còn người tu thì nếu mà có niệm Phật hướng thượng thì nó cũng biết đường đi, phải không?
Anh bảo em hỏi như cái lúc cái bà đó bà phát biểu như vậy đó, thì lúc đó thì chắc điển trên bộ đầu bà nó cũng rút điển thì
đâu có biết, tùy theo cái sự tập trung của mọi người, sự cái sự điêu luyện của mọi người, chứ đâu phải mình nói đạo là mình nói trúng, hay là mình nói đạo là mình tập trung trên đỉnh đầu đâu. Nhiều khi nói vậy, nói với tâm phàm cũng có vậy, mình không có biết được. Cái đó chỉ có ông trời mới biết, cái người nào mà cái điện rút trên bộ đầu thì họ biết thôi, chứ mình sao biết được. Nhiều khi mình nói chuyện ở đây, mình nói với tâm phàm, nó trả lời mà nó không có tập trung nhiều, đâu phải dễ lên trên bộ đầu. Khó lắm à. Muốn trụ cái điện trên bộ đầu không phải dễ đâu. Thầy nói nhiều khi cả chục năm gì chưa lên tới, từ cái tim phàm mà lên tới bộ đầu đi, có chút xíu hai gan mà đi, nhiều khi mấy chục năm chưa đi tới. Đâu phải dễ, cái đó cần điêu luyện dữ lắm chứ, đâu phải... Mình nói chuyện đạo là mình nói vậy thôi chứ đâu chắc gì mình nói trúng đâu. Mà chắc gì cái luồng điển của mình nó rút đâu. Thành ra đừng có lầm tưởng, nhiều khi mình lầm tưởng rồi mình đi vô cái mê tín nó nguy hiểm. Mình phải thật thà chắc phát là vậy, có sao nói vậy.
Bạn dịch tiếng Pháp.
Depuis tout à l'heure on a parlé de la mort subite de cette pratiquante, et les gens, et il y a beaucoup de rumeurs, des choses dites que normalement, quand on pratique le Bouvi, on n'a pas de mort subite. Moi, je dis que tout le monde peut se nommer qu'on est pratiquant Bouvi, mais est-ce qu'on pratique correctement le Bouvi pour se dire qu'on est pratiquant du Bouvi? C'est pas évident. Il faut pratiquer correctement. Et mettre dans une cassette où il a... Nous a enseigné comment préparer notre mort. Il a dit, si on est sincère dans la pratique du perfectionnement spirituel, avant de mourir, on va laisser le cœur paisible, on invoque les six mots et on pose les mains sur la poitrine. Et là, ça, c'est pour réserver aux gens qui ont un cœur sincère, qui pratiquent correctement et qu'ils ont eu l'occasion de partir paisiblement, qui ont le temps de se préparer leur départ. Et ceux qui sont morts subitement, ils n'ont pas le temps de préparer. Et Maître a dit que pour les gens, les profanes qui ne savent pas, des fois, ils ont, même après leur mort, ils mettent du temps pour s'en sortir, pour quitter ce corps. Ce n'est pas évident. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, une mort subite comme ça, on n'a pas de préparation. Mais dans les histoires qu'on a connues, c'est les bons méditants qui pratiquent bien, ils préparent leur départ, paisiblement. Ils préparent leur départ, ils se changent et tout, et ils attendent le jour du départ. Ils sont vraiment légers. Hein, ça dépend du niveau de légèreté de chacun. Et Dieu, de toute façon, a déjà vu comment on doit quitter, quoi. Chacun doit mourir d'une façon, et ça, c'est Dieu qui a déjà arrangé tout ça en fonction de notre niveau. Mais normalement, si on pratique avec sincérité et avec bon niveau, on va préparer notre mort. Mình tu đàng hoàng thì nó có cái sự sắp đặt, mình được bình thản ra đi. Nó nhẹ nhàng, cái cuộc ra đi nó không có đột ngột như vậy.
Chị bảo mình bây giờ mình tập á, chừng nào mình ngủ á, mình tập lấy tay để được không? Mình
muốn tập cũng được, nhưng mà ăn thua là cái sự sửa soạn của mình, nó không phải là một sớm một chiều, mà nó tập cho đòi hỏi cái luồng điển của mình lúc nào cũng hướng về trung tâm bồ đầu. Mình bớt hướng ngoại á, thì lúc đó cái cuộc ra đi mình nó mới nhẹ, mình mới có thì giờ, mình mới được chết bình thản, chứ không phải cho chết bất tất kỳ tử vậy, làm sao mình thì giờ đâu mà
mình nói chừng nào mình ngồi thiền xong tối đó mình ngủ ăn luôn sẽ mình nhớ tới chắc bảo nói ai chết vậy đó. mình tập để tay gì mình cũng ngủ yên lắm.
Thiệt ra cái người mà người ta bình thản, người ta đến người ta nhớ, người ta đã hiểu rồi, thì lúc đó người ta bình thản, người ta không có động loạn, thì lúc đó tự nhiên người ta nhớ khỏi cần tập. Thì quá dễ mà không có gì tập.
Mình không phải tập cho chết gì, phải phải mình tập vô mà mực kiểu ngủ á.
Thì muốn ngủ vậy ngủ gì?
Nhưng cũng mà không sao mà.
Đâu có sao, thì muốn ngủ kiểu nào ngủ thôi. Nhưng mà cái quan trọng là lúc mình đi á, mình có được đi đàng hoàng bình thản không, cái là chuyện khác. Thì lúc đó mình được đi bình thản, thì lúc đó mình có thì giờ niệm Phật nè, mình buông bỏ hết nè. Mà trong lúc mình sống mình phải buông buông bỏ trước, chứ đừng có để tới đó buông bỏ đâu có kịp.
Phải rồi.
Bây giờ trong tâm phải bắt đầu bỏ hết đi, của cải là bỏ hết đi. đừng có ôm gì hết.
Xin miếng bỏ của cải để tôi lượm cho.
Để chị đâu có lượm ra, tại chị muốn ở lại mà.
Chị còn nhiều lắm, chứ mình còn tham muốn nữa.
Chị nói nhà tôi nhiều đồ lắm mà tôi muốn đem thêm vô nữa.
Ai muốn để đây đi, để đây cho.
Tội nghiệp cho thằng Sovan, mai mốt nó dọn mệt thôi, chứ đâu có tội nghiệp cho ai. Rồi còn gì nói nữa?
Nói chơi cho nó vui.
Trời tương lai mà.
Bảo ơi bảo, chỉ có câu hỏi.
Hỏi gì?
Cái chị tử tích tiểu thành đa là cái gì?
Tích tiểu, tích là mình giữ đó, tiểu là nhỏ.
Tích là giữ.
Tích là tích trữ đó.
Trữ.
Là mấy cái chuyện nhỏ nhỏ mình gom lại. Thành đa là lớn.
Thành đa là lớn.
Mình gom mấy cái chuyện nhỏ nhỏ là bữa nay mình để dành một cắt, hai cắt đó, mình gom nhỏ nhỏ là bỏ trong cái túi, càng ngày nó càng đầy ra, chứ mai mốt được có mấy chục triệu vậy đó.
Khai mua cuộc đời.
Mỗi ngày chị bỏ ống chút 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 thì bây giờ được. Bây giờ điểm cũng vậy đó, mỗi ngày gom, mỗi ngày gom gom chút điểm thì mai mốt cái điểm mình nó sẽ lớn.
Liễu thành đạt. Nhạc sĩ bảo.
Bỏ ống vô đừng có xài nha. Bỏ ống vô được có bao nhiêu mà lấy ra xài hết thì mai mốt không có tích, không có thành đa nữa, thành tiểu.
Chị nghĩ chắc thành đa.
Liễu. Tích tiểu thành đa.
Tích tiểu thành đa.
Tích tiểu thành đa
hả? Tích tiểu thành đa.
Chích xe sành tùa
thành đa. Chích xe sỏi sành tùa.
Chích xe sỏi gì? Xe ở kém kém á?
Xe sành tùa.
Lấy về chợ càng hả?
Là lái.
Bây giờ mình đang gom điện. Gom điện.
À.
Gom điện mỗi ngày gom giúp mà đừng có xài bậy nha. Tại bậy thôi. Cái hồi ông trời ông kêu cái đùng kia lúc đó vốn bao nhiêu à? Không có nhiều hết, mất hết vốn là xài hết rồi.
Tình là số không à ông ơi, không phải số ai muốn được đâu.
Không phải số, phải sửa soạn chứ không phải là số không. Mình đổi thừa ông trời đâu được, nghe thầy la đó. Cái gì cũng đổi thừa, thua mình. Mình phải sửa soạn cái cuộc ra đi của mình. Thầy nhắc hoài à, chứ đừng có đổi thừa. Đổi thừa rồi mình không làm gì hết. Mình phải sửa soạn chứ. Mình phải sửa sẵn là bây giờ đã sửa sẵn, là mỗi ngày mỗi tu là đang sửa sẵn cái cuộc ra đi của mình đó, chứ không phải chơi đâu. Chứ không phải lúc đó bơ vơ lắm, ra không ai đón. Còn bây giờ mình tự lực tánh sanh, mình tự tu tự tiến thì mình tự chọn con đường mình nên phải gom điển. Đừng tới ông kêu bất tử, lúc đó tôi lang ham đi chơi cái này cái kia, điển nó phân tán hết trơn rồi đi đâu vậy? Lúc cái hồn ra nó đi đâu? Cái hồn đâu có tập trung đâu. Donc il faut préparer sa mort, c'est par la pratique de la méthode spirituelle, il faut concentrer son énergie tout le temps. Tại sao mà thầy kêu mình trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là vậy? Pourquoi maître il nous exhorte toujours à invoquer les six mots, toujours prêt. Si on laisse éparpiller notre énergie, c'est très difficile de rassembler. Khi mà mình để cho cái luồng điển mình nó phân tán, nó khó mà gom lại lắm. Thì bây giờ chuyện đời nó bớt đi thì cái điển nó gom lại. Chuyện đời nó bành trướng thì cái điển khó gom lắm. Phải lo chuyện này, lo chuyện kia, tính cái này, tính cái kia, khổ lắm. Dần cái tính đi khỏi sống chung mình được không?
Dạ không anh Bảo ơi, bây giờ ở nhà thôi.
Ở nhà tôi là đúng đúng đường lối á. ở nhà tập trung luồng điển là đúng đúng đường lối, ông trời ông kêu bất tử thì mình có đầy đủ không?
Kỳ rồi Mỹ cũng rủ đi du thuyền đợt này nhưng mà em không có đi.
Anh cũng không có đi. Đợt này hình như là đi nè.
Đi dạ.
Hình như đi hôm thứ sáu thứ bảy gì đó không biết. Rồi vậy thôi ha.
Dạ cảm ơn Bảo.
Merci, bye bye, tout le monde.
Bye, merci.